Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 27 tháng 2 năm 2021, bây giờ là 19 giờ.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi trên mục B8 bài thơ ngỏ tuần này có tựa đề là Tiến hóa. Tiến hóa từ hồi chuyển thức thôi. Nếu ai hiểu được chuyện qua rồi, thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức, quảng đại quần sanh phải thực hành. Lương Sĩ Hằng.
Con chào bạn đạo chưa? No, why not? Con say con chào bạn đạo.
Thuyền thuyền
Con say con
thuyền
niệm Phật, con
thuyền
chào
đáp
bạn
cũng hay.
đạo. Dạ.
Chào
Con chào bạn
thuyền.
đạo.
Dạ,
Dạ.
ok. Xong rồi
Dạ.
rồi mình tắt mic nhá, thuyền, để anh
Dạ.
bảo nó bắt đầu.
Dạ.
Cảm ơn thuyền.
Rồi, tiến hóa. Chữ này nghe quen quá, không biết các bạn có gì đóng góp không? Có nhiều chuyện nói lắm mà. Chữ này nghe quen quá. Có cái gì liên quan tới cái sự tiến hóa này các bạn nói hết đi. Đề tài này rộng lắm á. Các bạn đóng góp ai cũng có thể đóng góp được.
Dạ, em đóng góp trước ạ.
Dạ.
Em dạ. Dạ, tiến hóa là đi lên, đi từ thấp đến cao.
À,
Rồi
đi
tiến.
tiếp gấp lên cao. Rồi
Dạ.
còn gì nói nữa không?
Em xin hết ạ.
Đấy nè, ai đóng góp tiếp. Khi mà mình nói tới tiến hóa là có nhiều chuyện nói lắm chứ. Đề tài tự do mà, mở rộng, ai muốn nói gì nói. Cứ dính tới tiến hóa là được rồi.
À, cháu xin đóng góp chú bảo.
Thì
Thì theo cháu tiến hóa ở đây thì tức là mình là một cái phần hồn được xuống đây để học hỏi và tiến hóa, thì mình đang giải bỏ cái trần trược của mình để mình thu về, hội tụ lại cái điển thanh nhẹ thì mình mới tiến hóa lên trên được. Mà tiến hóa ở đây thì cho cháu nữa là mình luôn luôn phải phải tiến lên lên cái tầng giới cao hơn, thanh hơn và nhẹ hơn nữa. Cháu xin hết ạ.
Rồi, còn ai đóng góp nữa? Còn nhiều
Tôi
chuyện
sẽ đóng góp.
nói. Rồi, xin mời chị.
Về tiến hóa thì tôi nghĩ là tiến hóa về đời và về đạo, về hai mặt.
À.
À, về đời á thì trước đây á, là mình tiến hóa mình chưa hiểu đời, mình tưởng đời là nó bền lâu, nhưng mà khi mình tiến hóa rồi mình hiểu rồi á, mình hiểu đời là giả tạm, đời là tạm, cho nên á, là mình hiểu được đời tạm thì cuộc sống của mình, cuộc đời của mình á, nó suy nghĩ khác và nó hướng về mặt tâm linh. Mà khi hướng về tâm linh á, thì mình mới hiểu được là ở trong cái mình có phần hồn đó, không phải là phần xác là chính mà phần hồn là chính, cho nên mình hiểu được phần hồn, cho nên mình phải làm như thế nào để mình tu tập để cái phần hồn mình tiến hóa. Tức là trước đây á, tam thập tam thiên mình xuống đây thì mình làm sao á, mình trở về được cái quy nguồn cội của mình, thì qua đó thì mình phải dày công tu tập để mình có một cái con đường tiến hóa tốt sau khi mình rời khỏi cái thân xác và giả tạm này. Xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Rồi, ai nói tiếp? Tiến quá.
Em ạ, em tỉnh
Dạ.
Hà Nam ạ.
Xin mời chị Tình.
Em xin, vâng, em xin phát biểu là tiến hóa với là bây giờ như là ở bên đạo ấy, đời thì không nói rồi. Bên đạo thì như vậy, theo pháp lý vô vi này thì là tất cả mọi hành giả là công phu lúc nào cũng tiến lên, lúc nào cũng thể hiện ở cái mức độ là tiến lên không ngừng, tiến lên gì vô hạn, không có kỳ hạn. Thế và đã tiến lên không ngừng như thế thì như vậy là theo cái định luật hóa công của luật trời là sinh sinh hóa hóa, thì có nghĩa là hủy diệt rồi lại sinh tồn, hủy diệt rồi lại sinh tồn. Thế như vậy là tiến hóa không ngừng, và như vậy là hóa hóa sinh sinh như thế, là để cho cái phần hồn ở trong mỗi cái bản thể này luôn luôn được gì tiến hóa này, không ngừng, vô hạn, vô biên. Em xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn chị Tình. Ai đóng góp tiếp?
Dạ, con Tài xin đóng góp chú bảo.
À, xin mời Tài.
Dạ, theo sự hiểu biết của con thì là tiến hóa là thay đổi chú. À, thay như kiểu tiến thay đổi từ tốt hơn.
À.
Từ xấu lên tốt hơn là tiến hóa.
À.
Tiến hóa là thay đổi thôi.
À.
Dạ.
thay đổi từ xấu tới tốt.
Dạ,
rồi.
Là tiến hóa. Dạ.
Còn gì nữa không? Các bạn moi ra đi coi còn gì nữa không? Hồi đó giờ nghe thầy giảng nhiều lắm mà. Thầy nhắc tới sự tiến hóa nhiều lắm mà. Còn gì nữa không? Coi coi còn sót lại cái gì trong cái tâm của mình. Thầy giảng về sự tiến hóa rất là nhiều. Còn gì nữa?
Cháu xin bổ sung thêm một chút nữa. Dạ. Cháu có nghe thầy nói tức là mình tiến hóa là mình phải bỏ cái phàm tâm để trở về cái chân tâm của mình.
Rồi. Còn gì nữa? Đâu phải chỉ có người tu mới tiến hóa đâu. Còn nhiều chuyện nữa, nói hết đi. Coi coi thầy giảng gì, nhớ lại coi thầy giảng gì.
Dạ, con đóng góp thêm chú Bảo.
Dạ.
Con nhớ là thầy có nói về vật chất cũng có tiến hóa ấy, chú.
À.
Càng ngày càng tinh vi hơn ấy. Và vật chất hiện nay cũng tiến hóa càng ngày càng dễ dàng tinh vi hơn.
Dạ. À, vật chất tiến hóa giờ đâu mà nó tiến hóa được. Những,
dạ,
cái,
thì,
những cái ý tưởng nó đâu ra?
Từ tâm linh dạ.
Từ tâm linh ai? Từ ai? Ai chuyển xuống thế gian?
Dạ à. Thì nói chung là từ hiểu biết thì không có, thì cứ nói là bề trên là do thượng đế.
À, không có đâu, nó có lớp có làng như thượng đế là ông đâu có lo, ông phải chuyển xuống, ông phải chia ra công tác của mọi người chứ, mỗi từng lớp phải lo công chuyện chứ. Bây giờ mình vô chính xác hơn chút nè, có ai nhớ
sự do bác tiên
à? Do bác tiên lo cái vụ này. Bác tiên chuyển hóa xuống những cái ý tưởng mới để cho con người ta sửa đổi, cho vật chất nó cũng tiến hóa theo. Mà chuyển hóa xuống thì khoảng bao lâu nó mới xuống tới thế gian? Theo những gì mà thầy kể lúc trước thầy nói mà mấy bao nhiêu năm sau nó mới thực hiện ở thế gian là thường thường là bao nhiêu? Mấy cái mà mình thường kiểm chứng được đó là nó khoảng bao nhiêu năm?
Thầy Dung nói hình như là khoảng 30 năm á, mình bảo.
À, khoảng 30 năm á, những cái gì mà thầy nói trước cách đây 30 năm rồi từ từ nó mới bắt đầu nó thực hiện. Ví dụ
thì, dạ ví dụ như thì thầy có giảng là sau này cái sự tiến bộ á, thì cái xa hơi nó chui vô cái đường hầm thì không phải chui mà cái làm cái ống hút để cho bên xe ở bên này nó chui bên kia, tức là nó hút.
Bỏ vô cái đường hầm nó hút từ đầu này chạy qua đầu kia.
À.
Mà thầy nói 30 năm về trước rồi. Mà thầy nói xứ nào thực hiện nữa luôn.
Dạ ở Mỹ anh.
À, ở Mỹ. Mà bây giờ nghe nói hình như nó bắt đầu làm. Không biết nó tới đâu rồi. Rồi còn chuyện gì thầy nói nữa mà từ từ mình thấy nó thực hiện ở thế gian. Nghĩa là có những cái gì mà ở thế gian mình có được là có cái sự chuyển tiếp của bề trên chuyển xuống cho mình. Nhưng mà ở thế gian mình chậm. Cho nên mình bắt rất là chậm, mà cái thời gian mà mình nghiên cứu để cho nó thành hình đó, thì nó rất là lâu. Cho nên những cái chương trình gì mà thầy ở bên trên mà thầy thấy được là đã có rồi đó, thì cũng phải chờ một thời gian để dưới này người ta bắt được, rồi người ta nghiên cứu, rồi người ta thử, rồi người ta thực hiện. Thành ra nó cũng phải mất nhiều thời gian, tại dưới thế gian này cái gì nó cũng chậm hơn hết trơn. Rồi còn những cái gì mà thầy nói trước nữa mà bây giờ nó cũng thực hiện.
Thầy nói là sau này nó có một cái cục, xong mình nói vào đấy rồi nó phát ra.
À, cục nhỏ xíu à. Thì bây giờ mấy cái máy của mình bây giờ nó nhỏ xíu à. Mấy cái máy thâu băng, thâu hình bây giờ nó có chút xíu à. Nó đâu có lớn nữa, đâu có gồ ghề như mấy cái máy hồi xưa nữa. Hồi xưa muốn quay phim nó giác cái máy nặng lắm á. Bây giờ ai trong túi cũng có máy quay phim, máy chụp hình hết trơn á. À, mà máy điện thoại nói chuyện rồi cái gì, thâu âm, thâu hình gì có đủ hết trơn á. Như là tiến bộ văn minh... Không biết thầy còn nói gì nữa không?
Dạ, con nhớ chú bảo là thầy còn nói là về sau này đi lại giữa các nước là không cần giấy tờ, lúc càng ngày càng dễ dàng qua lại.
Cái đó là chuyện khác. Cái đó không phải là vật chất nữa mà là chuyện khác nữa, là đi lại không giấy tờ. Đó là về cái đó là về cái nền văn minh mà người ta tin tưởng lẫn nhau đó, thì lúc đó nó không cần giấy tờ nữa. Bây giờ thì chưa có tin tưởng lẫn nhau mà nó có sự chênh lệch nhiều quá. Cho nên nó mới có những cái cuộc di dân này tại vậy. Là có những cái cuộc sống nó chưa có ổn định hết cho mọi người. Có cái sự chênh lệch nhiều quá. Có xứ thì giàu có quá, có xứ thì thiếu thốn nhiều quá. cho nên mới có những cuộc di dân, người ta tìm qua những cái xứ mà tiến bộ hơn để cho người ta có cuộc sống đàng hoàng hơn. Thì cũng có những sự mà sau này nếu mà xứ nào mà cũng đồng tiếng như nhau, là điều kiện sống cũng như nhau, thì đâu có ai cần đi, đâu có ai cần đi làm chi. Mình ở quê hương của mình cũng sướng, nhưng mình đâu cần phải đi làm chi. Không có vì lý do kinh tế, không có vì lý do chính trị, thì mình ở xứ mình sướng hơn. Rồi, còn cái gì mà về vật chất mà thầy có thường nói nữa?
Dương xin bổ sung thêm. Alo.
Rồi, chị nói đi.
Dạ, ngoài ra thì chung còn nghĩ đến hồi xưa thời ông Tư, Đức ông Tư á, ông Tư còn vẽ ra cái thi phi thuyền. À, cái thời đó mà ông Tư đã cho biết là có cái phi thuyền rồi. Cho nên là nó đi trước thời đại bao nhiêu để bây giờ cái sự mà khám phá ra các hành tinh ở ngoài trái đất thì rất là nhiều. Và hiện nay quả cũng được nghiên cứu để mà đưa sự sống lên trên sao Hỏa.
Thành ra cái đó là về ông Tư cũng đã thấy trước rồi. Ông thấy trước là sau này nó sẽ chế ra những cái vệ tinh như vậy để đi ra không gian á. Ông sẽ vẽ cái ba chân á. Rồi, còn gì nữa? Về cái sự mà chuyển hóa những cái kỹ thuật tinh vi đó xuống thế gian á, để giúp cho con người làm gì? Giúp cho con người làm gì? Những cái phép thần thông mà từ bên trên mà giờ chuyển xuống thế gian á, mình ở đây là mình đang xài phép thần thông nè. Ngồi đầu này mà nói chuyện với đầu kia nè, thấy hình đầu kia là đang xài phép thần thông á.
Huệ nhãn, huệ nhĩ.
À, thiên lý.
Với lại cưỡi mây đè gió.
À.
Ngay, với lại ẩn trong tiềm chỉ đỉnh, tức là ngồi trong tàu thuyền. Thế rồi phép độ thổ là đi qua đường hầm.
Mình bây giờ là đang xài phép của tiên. Phép của tiên. Phép của tiên cho nên thầy mới gọi mình là gì?
Bán tiên tại trần này. Nửa ông tiên tại trần.
Nghĩa là mình không bán có tự xài phép được, nhưng mà mình mượn qua vật chất là mình cũng có làm được những gì mà chỉ có ông tiên làm được thôi. Thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn. Ngồi đầu này mà nói chuyện với đầu kia thấy hình ảnh luôn là cái đó cũng như là tiên rồi, nhưng mà phải mượn qua vật chất mới kêu là bán tiên thôi, chứ chưa có sử dụng cái bàn tay của mình được. Mình là bán tiên thôi. Mà Thượng Đế cho xuống những cái phép tắc đó để làm gì? Thượng Đế cho xuống những phép tắc đó để làm gì?
Theo em thì cái đấy là nó phục vụ cho cái tức là cho nhân loại có cơ hội được hưởng phước này, và những người biết tu như tụi mình thì là được tận dụng cái đó để cho phát triển cái đường phát triển tâm linh của mình qua những cơ hội như mình có internet, có máy tính, có điện thoại để cho mình có thể là giao lưu, để có cái băng giảng mình nghe được tốt hơn trước, thuận tiện hơn.
Thì cái những cái văn minh tiến bộ này đưa xuống thì để giúp cho con người cũng học hỏi nhanh nhẹ hơn, học nhiều hơn. Nên bây giờ người mà không tu cũng vậy, nó nhờ internet mà muốn tìm hiểu cái gì lên để mình đánh ra, tự nhiên mình tìm rất là nhiều tài liệu trong nháy mắt, bấm chừng một cái là nó ra cả đống để cho mình nghiên cứu. Nó có thật có hư, có tốt có xấu, nhưng mà mình có thể mình học để mình phân tích. Thành ra mình muốn tìm những cái dữ kiện gì, bây giờ mình chỉ cần cái máy mình lên mình bấm nó ra, mình không cần hỏi ai. Mình đi đường cũng vậy. Mình hồi xưa mình đi đường, mình lạc đường, nhiều khi mình hỏi đường, ta chỉ trật cái mình cũng đi trật luôn. Mà bây giờ mình đâu cần nữa. Mình bấm cái máy nó nói là chính xác hơn. Không có bị sai lạc nữa. Thành ra bây giờ mình đi từ đầu này tới đầu kia mình đâu có sợ lạc nữa. Dẫn đường mình đi mà. Cái đó là trong những cái phát minh này rất là hay. Hồi xưa mình đi hỏi đường, nhiều khi người ta đâu biết đâu, người ta chỉ đại hay gì, nó không biết, chỉ mình chỉ đại, chỉ ngồi đi trật luôn. Người ta cũng muốn cố gắng giúp mà không có biết rõ đó, chỉ đường mình đi trật luôn. Thành ra mình bấm nó không ra. Cái đó là nói về phương tiện đời đó, nó cũng giúp cho con người tiến hóa, liên lạc rất là nhanh. Nhưng mà cái gì nó cũng vậy, nó có cái tốt, có cái xấu, nó có hai mặt, tùy theo mình hướng về cái gì thôi. Có điện thoại, có phương tiện truyền thông, truyền tin là nó dễ dàng, nhưng mà nếu mà người không tu hướng ngoại á, thì nó có thể tạo thêm nhiều cái sự động loạn. Ví dụ như những cái gì mà nó có thể tạo thêm nhiều động loạn. Nếu mình sử dụng không đúng, nó tạo thêm nhiều sự động loạn cho mình. Mà tại sao? Tại sao nó có thể tạo thêm nhiều động loạn cho mình? Nó ảnh hưởng tới cái gì?
Tất cả những... Dạ thưa con xin đóng góp.
Mời Tuyến.
Những cái phát triển tiến hóa trong vật chất ấy, những cái này thì chỉ người tu mình mới nhìn thấy, đó là cái phép huyền vi của Thượng Đế. Còn người không tu thì họ không công nhận đó là cái phép huyền vi của Thượng Đế. Cho nên là cái đó này lại thuộc về cái sự phát triển của khoa học. Cho nên những người nào khoa học thì họ sẽ sinh ra cái tính kiêu ngạo, tự kiêu tự đắc, và họ cho rằng họ còn giỏi hơn cả đấng tâm linh. Cho nên là cái mặt trái của cái sự phát triển của khoa học nó sẽ dẫn cho con người ta, đưa con người ta tới cái suy nghĩ của họ là họ coi thường cái tâm linh hơn họ sẽ đề cao về cái vật chất, và họ không có thức tâm về tâm linh. Đó là vấn đề. Đồng thời cái phát triển khoa học hiện nay nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái đời sống của con người. Đại đa số cái thế hệ trẻ bây giờ họ sống đều bị kiểm soát bởi cái tất cả những cái gì trên cái điện thoại, trên internet, trên tivi. Cái tư tưởng của họ nó thinh sinh ra lười suy nghĩ, không còn muốn hoạt động cái bộ não nữa, mà cái gì họ muốn biết họ chỉ ấn vô một cái là xong, không còn học hành gì nữa. Cho nên cái điều đó nó rất là nguy hiểm, làm cho con người ta trở nên kiêu ngạo và ngu dốt.
Rồi còn gì thêm nữa không? Có ai đóng góp thêm cái ý kiến của Tuyển không? Những người mà đi chưa đi khoa học mà chưa có đi tới cùng á, thì người ta chưa có thấy cái sức mạnh của Thượng Đế, của thiên nhiên. Khi mà mấy người nào mà ta đi tới tột đỉnh á, người ta cũng thức tâm. Ví dụ những người mà lên tới mặt trăng rồi, khi mà họ trở về tự nhiên họ trong đầu họ có những sự thức tâm, và họ cũng tưởng về Thượng Đế nhiều hơn. Là đi tới cái tột cùng của mình mới thấy là mình thấy nó cái này, nhưng mà nó còn nữa, mình thấy mới thấy cái sự vô cùng, mà thấy nó quá tinh vi đi, nói con người không thể nào tạo ra được. Thì lúc đó họ mới tưởng về với Thượng Đế. Thì chỉ có một số ít người được thức tâm qua cái khoa học. Nhưng mà nếu mà con người mà sử dụng khoa học cũng như Tuyển nói đó, mà không có biết mà dùng cái trí của mình mà để phân cái thiện cái ác, cái tốt cái xấu á, thì mình dễ nó bị lôi cuốn. Mà người tu cũng vậy. Bây giờ nếu mà mình không có kiểm soát được mình á, tại vì tất cả những cái gì mà tiến hóa về vật chất á, đều là ngoại cảnh hết, tất cả là đều nằm bên ngoài hết. Mà nằm bên ngoài á, là mình thâu thập vô bằng tứ quan, mắt mũi tai miệng mình thâu thập vô. Mà mình thâu thập vô quá nhiều mà mình không có biết phân tích nó ra mà loại bỏ bớt á, thì tự nhiên nó phải có rác rưới chạy vô đầu mình. Mới lấy một cái ví dụ rất là cụ thể. Nghĩa là bây giờ có nhiều người ta cũng lên mạng, người ta nói thiên cơ đủ thứ. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu á, mình nghe theo đó, mình tin vô đó, mình chạy theo đó, là con người mình nó bị khủng hoảng thần kinh, nó bị động loạn vô ích. Tại vì mấy cái người nói thiên cơ đâu có bao giờ trúng hết 100% đâu, thế nào cũng trật, mà nó chỉ làm cho mình động loạn lên. Tại người ta không có hiểu cái mục đích của mình xuống đây làm gì, mà mình phải làm cái gì, mà không nên chạy theo thiên cơ. Cái đó là một cái ví dụ thôi. Rồi một cái ví dụ khác, ví dụ bây giờ mình điện thoại từ chỗ này tới chỗ kia đâu có cần tốn tiền nhiều nữa, mình chỉ đóng tiền internet mỗi tháng bao nhiêu đó thôi, là mình có wifi rồi. Mình cứ gọi thả cửa thôi, đâu có gì giới hạn, mình chỉ sợ mình không có thời gian thôi. Nhưng mà nói nhiều quá thì nói chuyện người ta thì đâm ba thị phi rồi rước rác. Đối với người tu thì nó cũng không hay, nếu mà mình không biết giới hạn cái vấn đề đó, nhiều khi chuyện gì cũng đem vô trong đầu ở trên thành rác. Tối mình đi đổ rác mà ban ngày mình đi hốt rác mình không hay. Đó, cái đó mình phải biết sử dụng, mà mình phải biết cái nào cần xài và cái nào không nên xài, lúc nào cần xài và lúc nào phải giới hạn đó. Thành ra mình mới không bị. Còn giờ mình rảnh là mình lên để mình coi tin tức này tin tức kia, tin tức là những chuyện đã rồi, những cái chuyện mà nó nhiều khi nó mình không hiểu, mình không có phân tích hết mà mình đem vô nhiều quá đó, thì mình không có đem tới sự thức tâm, mà ngược lại mình đem vô cái sự hoang mang và những cái sự rác rưới, tại vì mình không có giải được, mình không có giải cho nó thông về đạo để đưa mình đi tới sự thanh tịnh, mà nó đưa mình đi tới cái sự đồng loạn. Thành ra những cái phương tiện văn minh này nó có hai mặt, cũng như con dao hai lưỡi vậy đó, mình cũng phải cẩn thận. Mình chỉ cứ sử dụng khi nào cần thiết, cũng như mình ở đây mình dùng mấy cái này để mình học đạo. Bây giờ người đời thì người ta cũng dùng cái này, nhưng mà nói chuyện qua lại thì không còn chuyện của mình để nói, mà toàn là nói chuyện người khác không. Nên nó đâm ra cái chuyện thị phi, mà thị phi mình biết là nó không tốt, là cái chuyện ngoại cảnh, những cái chuyện không cần thiết. Đó, cái đó là một cái ví dụ của cái nền tiến hóa về vật chất. Rồi bây giờ mình trở lại vấn đề tiến hóa chung. Chuyện vật chất thì mình nói rồi ha, vật chất nó cũng tiến hóa, con người nó cũng tiến hóa, mỗi thế hệ nó càng ngày nó càng nhanh nhẹ hơn, nó giúp cho con người đi tới cái nhanh nhẹ hơn, tại vì cái cõi bên trên là nhanh lắm, ở dưới thế gian này là còn chậm, chứ bên trên nhanh lắm, nên bề trên cũng chuyển những cái gì nhanh nhẹ và trật tự xuống cho thế gian để cho thế gian học. Cái gì có trật tự là nó nhanh, cũng như cái máy điện toán mà sắp lại trật tự rồi, mình chỉ cần cho điện vô là nó chạy đàng hoàng. Thì cái bộ máy của mình cũng vậy, cũng đang lập lại trật tự, có điện năng vô là nó chạy tốt, mà có điện tốt vô thì điện mạnh vô thì nó chạy càng nhanh nhẹ hơn. Mình tu thì mình cũng có cái pháp niệm Phật để mình gia tăng cái chấn động lực, thì mấy cái máy điện toán bây giờ nó cũng cần cái chấn động lực nó cũng phải nhanh, nó tính mới lại được. Mình ra mấy cái máy bên trong thì càng ngày nó tính càng lẹ hơn. Cái anten này bây giờ nó là cũng đi tới 5 MHz. Thành ra cái chấn động lực của mình, nếu mà mình gia tăng nó thì mình cũng như mấy cái máy điện toán, nó tính càng ngày càng nhanh, mà rất là nhanh, rất là nhẹ. Rồi còn gì nữa? Sự tiến hóa còn gì nữa ngoài cái vật chất? Tâm linh thì mình có chuyện gì để nói nữa không?
Dạ, con xin đóng góp về tiến hóa, về tâm linh. Thầy ngày xưa, thầy có con có nghe trong băng thầy nói là tới năm 2000 năm, có nghĩa là năm 2000 đúng không ạ?
Thì năm 2000 năm này nói chung là bắt đầu năm 2000. Dạ. Thì ra đó.
Bắt đầu năm 2000.
Không có chính xác.
Dạ. Thì con không biết là cái băng đó thầy giảng khi nào, nhưng cái băng đó thầy có nói là sau này tới năm 2000 năm là cả thế giới sẽ thu pháp vô vi. Thì con thấy đang hiện hữu rất là rõ ràng, bởi vì hiện nay thấy hầu như là trên rất nhiều nước đều có bạn đạo tu vô vi đó. Thế là cái đấy là một cái sự tiến hóa về tâm linh, mà cái công phu thầy đi truyền pháp bao nhiêu năm cuối cùng đã gặt hái được một cái thành quả rất là tốt. Giống như hiện nay những người làm mà kinh doanh, ví dụ như là khách hàng của Johan chẳng hạn, những người họ không bao giờ biết về tâm linh, nhưng mà do Johan dạy họ, bây giờ họ cũng bắt đầu tập hành thực hành thiền, mà có một số người còn muốn học cả tiếng Việt để hiểu về cái ngôn ngữ, để hiểu về cái những bài giảng của thầy, để thấm nhuần hơn về đạo pháp. Cho nên là con thấy những gì thầy nói đang xảy ra, hy vọng là sau này giống như Bắc Quốc có nói một câu là nay mai người Việt Nam sẽ đứng ở tất cả các ngã tư đường để chỉ cho người ta tu vô vi. Con xin hết.
Thì thầy nói cái đó thì thầy nói cho tương lai, mà khi mà thầy nói tương lai á thì không có thời hạn, nghĩa là mình không có biết năm tháng, mình không có biết chừng nào nó xảy ra. Khi những cái chuyện gì mà thầy nói cho tương lai á, ít khi nào mà thầy nói rõ chính xác là năm nào ở trong tương lai, nhưng mà không biết là thế hệ nào, không biết là lúc đó mình còn ở đây hay không, mình không biết được, mà không biết nó sẽ tiến triển như thế nào, nó sẽ còn tiến triển nữa. Chứ bây giờ mình mới có khởi sự thôi à, mình chưa có nhiều đâu, sau này nó mới là nhiều. Nhưng mà sau này là không biết còn đòi hỏi bao nhiêu năm nữa thì cái đó mình không biết, cái đó là chuyện của ông trời để cho ông tính không. Nhưng mà trong tương lai thì tại vì cái pháp vô vi này rốt cuộc là pháp nào cũng phải trở về vô vi, cho nên vô vi sau này là sẽ là cái pháp cho nhiều người có thể mượn đó mà tu hành đó. Nhưng mà cái tương lai thì mình không biết, bây giờ thì mình chỉ biết hiện tại thì mình phải cố gắng tu á, thì người kế tiếp mới được tu. Còn mình tu không có đàng hoàng á, thì mình người kế tiếp mình đâu có được tu đàng hoàng. Cái pháp nó không có còn duy trì nữa. Nói gì cái pháp không, nếu mà mình không có hiểu rõ, mình từng ly từng tí mà để mình truyền cho người kế tiếp á, thì đi dần mòn nó sẽ thất thoát. Thành ra nếu mà mình cố gắng tu, mình chịu nghiên cứu, mình chịu phát triển, thì sau này nó sẽ bành trướng ra. Thì bởi vậy thầy nói những cái tài liệu của thầy đâu phải dành cho người vô vi không, sẽ dành cho mọi người nào có nghe được mà hiểu được mà thức tâm mở trí thực hành thì người đó sẽ được hưởng. Thì những cái tài liệu của vô vi đâu phải là giới hạn cho người vô vi, cho nên những cái tài liệu của vô vi là phải phổ biến rộng rãi là vậy, cho người đời người ta có thể bắt được, người ta nghe được. Nhiều người có duyên tự nhiên ta nghe ta thích. Còn vô vi mà nhiều người mà chưa có duyên nghe đạo nhiều thì nghe mà cũng chán, nghe không nổi. Rồi còn gì nữa? Tiến hóa còn gì để nói nữa? Muốn tiến hóa thành con người phải qua bao nhiêu năm?
Anh Bảo ơi, em giảng xem, em hỏi một chút ạ.
À.
Dạ. Em có nghe thầy nói như này, sau này là người đấy là độc ăn ăn rau quả củ đấy, không ăn động vật nữa, thì đấy có phải là tiến hóa con người nữa
thì sau này thì con người ta thì bây giờ mình cũng thấy rồi đó, bây giờ cũng có một số người ta thức tâm, người ta ăn hoa quả chứ người ta đâu có ăn thực vật nữa. Tương lai sẽ ăn cái đồ nhẹ. Thấy cái xã hội này nó cũng có thay đổi. Là những thức ăn mà chay thì bây giờ nó cũng đang phát triển rất là nhiều. Mà không phải ở Việt Nam không, mà các xứ bên đây cũng có, nhưng mà nó chậm thôi. Nó cũng phải
là tiến hóa này. Đấy là tiến hóa anh bảo
nhỉ? Phải tiến hóa về cái nhẹ chứ. Tại mình ăn rau hoa quả thì mới là nhẹ chứ, mình ăn thực vật là mình ăn. Rồi còn gì nữa nói tiếp.
Em cảm ơn.
Rồi còn tiếng quá gì nữa?
Em có ý kiến bảo.
Dạ, đến.
À, thì theo em cái tiếng quá này thì cái con người mình nó cũng tiếng quá trong cái nhiều tầng nhiều lớp. Ví dụ là đầu tiên là từ kim thạch, con người cũng từ kim thạch đến thảo mộc cầm thú lên tới loài người. Rồi loài người bây giờ mà mình đã thức tâm rồi, mình biết tu rồi, mình mới tiến hóa tiếp lên thành tiên, thành Phật, ví dụ vậy. Rồi lên một cao hơn nữa, cái đó là cũng trong cái chu trình tiến hóa.
Rồi, chu trình tiến hóa từ kim thạch thảo mộc cầm thú lên tới con người thường thường là phải mất bao nhiêu năm?
Thầy đã mất 7 ức niên.
Dạ, tùy theo duyên nghiệp mà thức tâm tu nữa, tùy theo cái giai đoạn tu nữa, có rốt ráo hay không anh.
Trung bình thầy nói là 7 ức niên phải không?
Dạ 7 ức niên. Dạ.
7 ức niên là bao nhiêu năm?
7 triệu năm mà.
Không.
7, không, 7 tỷ.
7,
7 tỷ.
Không.
700 ngàn năm.
À 700 ngàn năm. Một ức là 700 ngàn. À, một ức là 100 ngàn. 7 ức niên là 700 ngàn năm. Trung bình nó vậy đó. Thì thầy thường nói phải 7 ức niên mới có cái thể xác con người mà. Thì nó phải qua nhiều trạng thái. Thành ra thầy mới nói là mình từ mọi trạng thái mà hình thành là vậy đó. Lên tới con người là mình qua biết bao nhiêu trạng thái rồi. Từ mọi trạng thái mà hình thành mà. Thành ra bây giờ mình nhớ lại thì mình cũng có qua những cái trạng thái đó hết rồi. Nhưng mà cái người thức hay người không thức thôi. Người thức thì biết là mình từ mọi trạng thái mà có. Thì mình đâu có cái gì mình cũng quý trọng hết, chứ mình không có khinh khi một cái trạng thái nào hết, tại mình cũng đã qua những trạng thái đó rồi. Thành ra mình phải biết quý trọng, quý trọng mọi sanh linh tại thế là vậy đó. Thì qua nhiều trạng thái tâm linh, phải qua nhiều trạng thái, từ cái trạng thái mà phân tán cho đi tới cái trạng thái mà gom tụ lại. Một con muỗi là nó phân tán ra cái điểm nha, nó còn ít lắm. Chờ đúng ngày mà nó gom tụ lại thành một con vật lớn hơn thì cũng phải nhiều năm tháng. Rồi từ từ nó gom. Thì mình gom tới con người là ở thế gian là con người là cái giống mà tiến hóa mà có thể nói là cao nhất là con người. Thì con người trong đó nó cũng có nhiều trạng thái, nó cũng có tiên Phật xuống con người, cũng có người ta, cũng có thú mới mới tiến hóa lên, cũng có. Thì nó đủ mọi trạng thái, nhưng mà cái trạng thái này có thể là tìm về cái đường nguồn cội của mình, cho mình có cái đủ cái lý trí, cho cái thức của mình có thể gom tụ cái điển của mình là cũng có cơ duyên mà gom tụ lại để đi cao hơn nữa. Thành ra mình mới có cái pháp tu của mình là khứ trượt lưu thanh, là để gom cái luồng điển. Mình niệm Phật là cũng để gom điển, gom cái điển mình nó trụ lại, rồi lúc đó mình mới đi lên cao được. Còn cái điển mình nó chưa có gom tụ thì mình không có thể nào đi lên cao được hết nữa. Mà phải điển thanh chứ không phải là gom tụ điển trước nha. Nghĩa là phải thanh lọc cái luồng điển mình trước cái đã, rồi mới gom cái thanh điển nó đi lên. Mà bây giờ mình phải làm sao mà khứ trượt lưu thanh hoài, mà đừng có đem thêm cái trượt vô nữa, thì mới mong là ngày nào mình thanh lọc được nhiều. Mình thanh lọc được nhiều á thì lúc đó nó mới thanh, càng ngày nó càng thanh hơn. Thì thanh thừa thanh, mình thanh thì điển thanh hút mình lên, kêu bằng thanh thừa thanh.
Chú Bảo cho con hỏi. Có một đoạn thầy có giảng là ngày xưa khi mà thầy tu, thầy xuất hồn, thầy tới những cái chỗ, ví dụ như tới chỗ mà người ta đang tiến hóa mình người mà đầu thú. Thì cái đó là con không hiểu, là tức là thầy nhìn thấy đầu thú là trong thân xác con người đúng không ạ? Hay là thầy tới cái chỗ mà Thượng Đế đang thầy tới cái chỗ khác mà mình không biết, mà Thượng Đế đang cho họ tiến hóa, mà thực chất là mình người và đầu thú.
Thì cái đó là một cái giới, đó là cái giới theo chú nghĩ đó là nó trong cái điện giới
à.
Một cái cõi đó là con người đang tiến hóa, nhưng mà cái tiến hóa chưa tới cái giai đoạn mình người đầu thú đó, là cái đó trong một cái giới nào đó, trong họ phải chuyển qua cái giới đó, họ tiến hóa xong rồi họ mới đi tiếp tục lên nữa đó. Thành ra cái đó theo chú nghĩ là tại thầy xuất hồn đi thì tới cái giới đó, mà cái giới đó chú nghĩ nó không phải là cái giới thế gian này, mà nó là cái cảnh giới mà ở điển giới, chứ không phải là ở thế gian. Ở thế gian này mình đâu có tìm ra người như vậy. Cũng như ông Tư, ông Tư hồi xưa ông là Điểu Sào Thiền Sư, ông cũng trong điển giới chứ không phải trong giới này. Điểu Sào Thiền Sư là con chim á, ông có cái hình con chim á. Cái đó là trong điển giới chứ đâu phải giới này.
Dạ con hiểu rồi, cảm ơn chú.
Mình ra ngoài cái thế giới này nó còn nhiều cái thế giới khác ở trong điển giới, nó cũng còn nhiều cái giới lắm, mà mình đi thầy được đi nhiều chỗ, thầy thấy từ cái giới này tới giới kia. Rồi còn gì nữa không? Tiếng quá thì mình nói hoài chắc cũng hết rồi, bây giờ mình qua câu thứ nhất đi. Nãy giờ mình cũng có nói nhiều, tiến hóa từ cái dạng này tới cái dạng kia, phải không? Thành ra ở thế gian này á, là mình thấy cái trên quả địa cầu này nó có nhiều cái giống nhất, có nhiều giống sanh linh nhất. Ở dưới biển cũng vậy, mà trên mặt đất cũng vậy, mà trên trời cũng vậy. Mà nhiều khi người ta còn tìm ra những con mới nữa. Nhưng là khoa học người ta cũng chưa có liệt kê hết tất cả những cái giống mà sanh linh mà sống tại thế. Ông trời cũng biến quá nhiều dạng đi. Mà mỗi cái dạng nó có cái đặc biệt của nó. Nó có cái thức ăn của nó. Ông trời cũng cho nó cái thân thể như thế nào để nó đi kiếm ăn. Rất là tinh vi. Mỗi con nó đều có cái đặc biệt của nó hết. Cái nào mà để nó trốn, cái nào mà để nó tấn công, cái nào mà nó đi ăn, mỗi con cũng cho nó một cái đặc biệt. Cái sự tiến hóa nó không ngừng nghỉ là vậy. Cái sự thông minh mà ông trời cho mỗi con thú nó cũng là đặc biệt lắm, để cho nó sanh tồn. Rồi con thú nào cũng vậy, cũng biết quá sanh, nó cũng biết sanh để sanh con mà lo cho con nó lớn, để duy trì cái giống nòi của nó tại thế gian này. Cho nên mỗi con vật nó đều biết tháng nào nó phải quá sanh, nó phải sanh nơi nào để cho nó bảo vệ cái trứng hay là con của nó được lớn lên. Tại vì sanh ra cũng có một phần lớn cũng bị chết, chứ đâu có phải là lớn lên hết đâu. Nhưng mà con nào nó cũng phải biết lo cho con nó. Ông trời ông sanh cái bản tánh nó vậy. Tuy là nó con thú nhưng mà con nào nó cũng có cái tình mẹ con mà biết lo cho con của nó. Con nào cũng vậy. Hay lắm. Ông trời ông sanh rất là hay. Cái đó mình thấy rõ là nó có thiên tính rõ ràng. Chứ không phải nói gì con người mới biết thương con. Con thú nó cũng biết thương con. Nó cũng phải biết bảo vệ cái giống nòi của nó. Nó cũng phải có cái sự đoàn kết để sanh tồn. Mình thấy cái đó là ông trời cho mỗi cái giống nó vậy. Rồi. Câu thứ nhất. Tiến hóa từ hồi chuyển thức thôi. Là sao? Câu này có ý nghĩa gì? Tiến hóa từ hồi chuyển thức thôi. Có nghĩa là gì?
Cháu xin đóng góp vào.
Rồi, thì...
theo cháu thì cái câu này tôi nói là ở trong cái bản thể của mình ấy, thì khi mình biết pháp mình tu thì mình khai triển dần dần thì để cho cái vạn linh lục căn lục trần bên trong của mình nó tiến hóa theo chủ nhân ông ấy chứ. Thì khi mình qua mỗi một cái giai đoạn thì mình thức tâm mình nó sẽ cao hơn. Ví dụ như một người mới tu ấy, thì người ta lúc đó người ta cũng chưa xác định là tu như thế nào cho nó có hiệu quả, mà sau một thời gian người ta được nghe băng của thầy hoặc được trao đổi nhiều thì người ta khai mở cái tâm thức người ta ra, thì khi đó người ta sẽ thấy rằng cái việc tu là cái việc chuyên môn, việc cần thiết hơn, thì sau đó người ta sẽ hướng về tâm linh nhiều hơn là hướng về đời chúng.
Ừ.
Chào chị hết ạ.
Rồi, có ai đóng góp tiếp không?
Em Tình nhá.
Dạ, mời chị Tình.
Tiến hóa từ hồi chuyển thức thôi. Thì có nghĩa là kể cả người đời và người đạo, đời thì không nói rồi, người ta không hiểu Phật Pháp mà người ta không tu đâu. Bây giờ em nói đến những người đạo mà chúng ta bắt đầu là tu biết đến Pháp Lý Vô Vi này, thì từ lúc là chưa biết, bây giờ biết đến Pháp Lý Vô Vi này thì như vậy là hàng ngày hàng giờ công phu tu tập, học nghe băng đĩa của thầy, rồi nghe thầy giảng. Thế như vậy là từ đó là cái phần hồn được thức tỉnh dậy. Ví dụ như em mới bước vào tu hơn năm nay, nhưng mà em được nghe băng thầy giảng rồi khóa sống chung rồi các bạn đạo nói, thì em hiểu được rất nhiều, làm cho cái tâm linh, cái phần hồn của em được thức tỉnh rất nhiều, mà em cảm hóa được rất là nhanh. Và em thấy là rất là quý báu. Pháp của thầy thì rất là quý báu. Em giờ em công phu tu tập hàng ngày là em rất là nhanh, là tiến bộ. Thế và từ đó như vậy là đã biết rồi, thì như vậy là sẽ dẫn đến cái việc chuyển thức là nó nhanh, và nhận thức nó nhanh, và tiếp thu nó nhanh, và hiểu biết Phật Pháp càng ngày càng tinh tấn hơn. Em xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn chị. Còn ai đóng góp thêm không?
Đóng góp, con xin đóng góp chút xíu.
À.
Dạ, chuyển thức, tiến hóa từ hồi chuyển thức thôi. Nếu mà phân tích theo từ ngữ thì cái này nó là tiến hóa từ hồi, có nghĩa là cái sự tiến hóa nó đã là cái nằm trong cái định luật của Thượng Đế rồi. Nó đã là cái được quyết định rồi, tiến hóa từ hồi chuyển thức thôi, tức là chuyển thức thôi, là chuyển từ cái chuyển xuống cái giới dưới này để cho chúng ta thấy được cái đó thôi, chứ cái này nó là nằm trong cái huyền vi của Thượng Đế sẵn rồi, nó đã có sẵn mọi. Theo con nghĩ thì câu kệ con nghĩa như vậy.
Tại sao mình phải chuyển hóa từ hồi, tiến hóa từ hồi,
chuyển hóa từ hồi? Bởi vì mỗi một cái chúng sinh này có một cái trình độ tâm thức khác nhau, cho nên là phải chuyển hóa từ hồi chứ không thể chuyển hóa một lúc được. Mỗi một cái chúng sinh có cái trình độ tâm thức, trình độ tâm linh khác nhau sẽ tiếp thu cái tiến hóa của Thượng Đế một cái cách khác, chứ không thể nào mà cùng trong một cái giới để mà tiếp thu được cái sự tiến hóa của Thượng Đế, cái sự vi diệu của Thượng Đế được. Cho nên là phải là từ hồi dần dần là cái sự chuyển thức nó như vậy.
Rồi có ai đóng góp thêm không? Chuyển hóa từ hồi là tại vì cái tâm linh đó, mình không có thể nào mà mình làm nhanh được, nó đòi hỏi nhiều năm nhiều tháng nó mới kết tụ mà nó mới hình thành. Từ cái tầng này mà muốn sang cái tầng kia cũng đòi hỏi một cái thời gian để cho mình học hỏi mà mình thấm nhuần, và mình tiến hóa. Thì mình lấy cái ví dụ ở trong vô vi của mình, bây giờ mình muốn tiến lên một cái giới thanh nhẹ hơn thì mình cũng phải qua nhiều thử thách, mình phải cố gắng, mình phải thức tâm, mình phải sửa đổi. Rồi mình có cái gì sửa đổi trong cái tâm thức của mình, trong cái cuộc sống của mình đó, thì lúc đó mình mới chuyển qua một cái giới khác. Mà chuyển qua một cái giới khác á, thì bề trên lúc nào cũng phải thử coi coi mình có vững cái ở cái giới đó chưa. Thì ra lúc mà mình mới chuyển tiếp lên một cái giới mới á, thì thế nào mình cũng bỡ ngỡ. Thì mình cũng phải cần một cái thời gian để cho mình đáp ứng với cái từng lớp, từng giới mới của mình. Và cũng phải thử lên thử xuống coi mình có chắc là cái tầng đó của mình chưa. Thì nếu mà mình chắc rồi á, thì mình giữ được cái tầng đó một thời gian để cho mình ở lại đó, mình củng cố. Củng cố cho cái trình độ mình nó càng ngày nó giữ được cái giới đó để nó lên tiếp nữa. Thì nó cũng phải đòi hỏi một cái thời gian. Thành ra từng lớp cũng đi, cũng như bước lên từng cái nấc thang vậy đó. Chứ không phải là nhảy cái ào từ điểm này tới điểm kia, cũng như mình là người phàm mắt không biết gì hết. Nhảy vô mình nói gì, vô tu tu vài tháng tôi thành Phật. Cái chuyện đó là chuyện không có. Cái chuyện vô lý, tôi vô tôi bước vô vô vi này, tôi mượn cái pháp xuất hồn của cô ông Tư này, tôi chỉ cần thiền vài tháng là tôi xuất hồn. Cái chuyện đó là nói dốc thôi. Thì trong cái sự vô minh, không hiểu đạo pháp là cái gì, cho nên mới nói bừa, nói bậy vậy thôi. Chứ nếu mà mình hiểu được là mình phải, cái sự đòi hỏi tiến hóa nó rất là nhiều năm tháng. Một vị Phật mà muốn thành một vị Phật là cũng biết bao nhiêu ngàn năm tu luyện mới thành Phật, chứ đâu phải tự nhiên mà bước vô mình thành Phật đâu. Nhiều người không hiểu nó vậy. Mình ra phải tiến từ hồi. Mình thấy mà thế gian con người ta cũng phải tiến từ hồi. Mà từ hồi thế gian á, nếu mà mình không tu thì cái đường của mình nó dài. Nó dài đằng đẵng. Một kiếp người 60 năm đâu có bao nhiêu. Học không có được bao nhiêu hết. Mà cái sự thức tâm cũng không có bao nhiêu. Qua những cái sự cay đắng của cuộc đời, những cái sự đau khổ của cuộc đời để cho mình thức tâm, nhưng mà chẳng thức được bao nhiêu, cho nên phải luân hồi nhiều kiếp là vậy. Mình cũng vậy, mình cũng đã luân hồi nhiều kiếp rồi mà tiếp tục như vậy, mà mỗi kiếp 60 năm đâu có học được bao nhiêu. Mình nói mình tu để cho mình thức tâm, sửa tâm sửa tánh, chứ bây giờ mình phải làm cái thống kê lại coi coi mình sửa được bao nhiêu cái gì. Mình sửa không có bao nhiêu hết trơn á. Mình nói mình tu nhiều nhưng mà thiệt ra mình sửa chẳng có bao nhiêu hết trơn. Mình không có được cái sự thức tâm mà để sửa đổi, để cho thấy rõ là trong cái tâm tánh của mình nó có sự thay đổi, trong cái cuộc sống của mình nó thay đổi, cách suy nghĩ, cách sống mình nó có cái gì thay đổi. Thì mình mới tiến lên cái nấc khác. Chứ nếu mình sống cũng bình thường như thường thì mình thấy mình đâu có cái gì tiến đâu. Cũng là kéo dài cái cuộc sống trong cái giới đó thôi. Còn mình giữ giới được là mình thay đổi được là mình phải giữ luôn. Mình không có cho nó tuột xuống. Chứ nếu không mình cũng có thể lùi nữa, chứ không phải là tiến hóa không. Nhiều khi nó bị thoái hóa nữa. Nhiều khi tiến một bước lùi ba bước cũng có. Cũng như bây giờ mình lấy một cái ví dụ rất là cụ thể. Bây giờ hồi xưa mình ăn mặn. Bây giờ mình lấy cái dễ nhất là bây giờ mình qua ăn chay. Mà ăn chay mà mình giữ được cái giới đó không? Mình ăn chay thì đương nhiên mình đem bớt cái trực, bớt đem cái trực điển vô rồi. Thì bây giờ mình đem cái thanh nhẹ vô mà mình giữ được không? Mình giữ được cái giới đó thì mình giữ được cái giới đó, rồi từ từ mình tiến tới nữa. Nói về cái đó là nói về cái dễ thôi, cái ăn chay thôi. Bây giờ nói về cái tánh tình của mình, ví dụ vậy. Mình bỏ cái thị phi, ví dụ vậy, mình không muốn nói chuyện người ta nữa, mình chỉ lo chuyện của mình thôi, không có đủ thời giờ nữa, đâu muốn, không muốn, không có muốn nói mà cũng không có muốn nghe nữa. Thì lúc đó coi mình nếu mà mình đạt được cái giới đó rồi mình có giữ được không, hay là chừng vài ba ngày thì mình quên đi. Thành ra nó phải tiến hóa từng hồi là vậy, nó phải điêu luyện. Trong cái giới của mình đang tiến hóa là phải được điêu luyện. Điêu luyện là phải thử tới thử lui hoài, chứ đâu phải là tự nhiên mà mình tiến hóa đâu. Đòi hỏi cái sự thức tâm. Thức tâm sửa đổi, thức tâm sửa đổi, mà cũng phải thử tới thử lui hoài, coi coi mình có vững chưa cái ở giới đó. Cho nên phải tiến hóa từ hồi. Chuyển thức thôi. Chuyển thức là sao? Từ cái thức này đi tới cái thức khác, kêu bằng chuyển thức. Chuyển thức là chuyển từ cái thức thanh nhẹ, từ cái thức phàm trần chuyển tới cái thức thanh nhẹ, từ cái thức ma chuyển tới thức tiên, thức Phật. Không còn mê muội nữa là thức, không còn mê muội nữa là thức, chuyển từ cái này tới cái kia, thì nên đòi hỏi nhiều thời gian. Cho nên mới nói chuyển hóa từ hồi là vậy. Chuyển tiến hóa từ hồi chuyển thức thôi, nếu ai hiểu được chuyển qua rồi. Nếu ai hiểu được chuyển qua rồi, nếu ai hiểu được chuyển qua rồi, cái ý nghĩa là muốn nói gì?
Anh xin đóng góp giùm bác.
Yeah.
Thì cái câu này mà nếu nói về cái người tu hành thì em nói cách như thế này. Nếu ai hiểu được chuyện qua rồi, có nghĩa là bây giờ mình đã được làm một con người, thì mình đã hiểu được cái quá khứ của mình, là chắc kiếp trước mình cũng có tốt duyên tốt phước, kiếp này mình mới được làm con người. Mà con người bây giờ mình đã ngộ được pháp nó, mình tu nữa, thì cái đó là cái chuyện qua rồi. Thì bây giờ mình đã ý thức được à, thì mình phải làm sao cho nó tiến hóa từng hồi như cái câu trên, để mà mình tiến lên những cái bậc thanh nhẹ, để trở về cái nguồn cội. Cái đó là cái thứ nhất. Cái hai nữa là như, chẳng hạn mình hiểu được chuyện qua rồi, cái chuyện quá khứ của mình hầu mình chưa tu, mình tham sân si hỉ nộ ái ố dục lạc như thế nào đó, thì bây giờ mình đã ý thức được rồi, mình như mình tu rồi, thì mình cái gì mình nên loại bỏ và cái gì mình nên phát huy để mình tiến. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Ai đóng góp thêm không? Tiếp theo ý của anh Tiến nó có ai đóng góp thêm? Chuyện qua rồi, chuyện tiền kiếp của mình cũng có nữa, trong đó nó cũng là chuyện qua rồi. Chuyện của mình sống tại thế từ nhỏ tới lớn cũng là chuyện qua rồi. Mỗi ngày trôi qua cũng là chuyện qua rồi. Mà chuyện tiền kiếp là cũng đã chuyện qua rồi. Mà nếu ai hiểu được, mình muốn biết, mình phải hiểu được quá khứ, mình mới biết được vị lai, như là cái chuyện quá khứ của mình phải thông hiểu, mình mới biết cái tương lai của mình nó sẽ đi về đâu. Thì bây giờ chuyện qua rồi á, thì nó thể hiện qua cái gì?
Con Nga Hải Phòng có xin phép được trả lời là chuyện qua rồi là nó thể hiện qua hiện tại bây giờ.
Qua cái gì của bây giờ?
Qua cái hiện tại, như là những thứ mà mình đang có và những thứ mà mình đã mất á, đều là những thứ nó thể hiện cho cái quá khứ của mình.
Những cái nghiệp quả của mình đó, nó thể hiện trong cái kiếp này á, là mình nhìn cái cuộc sống của kiếp này á, là mình biết kiếp trước nó đại khái nó như thế nào, mình không có biết chi tiết nhưng mà mình biết đại khái như thế nào. Thành ra thầy nói cái quả của kiếp này á, là do cái tiền kiếp. Mà nếu mình nhìn cái quả của kiếp này á, thì mình biết kiếp trước mình nó như thế nào, thuộc ở cái giới nào, những cái chắc chắn của mình nó như thế nào. Thì cái nhân lành á, thì quả ngọt, mà nhân ác á, thì quả đắng. Thành ra nếu mà mình gặp nhiều cái chuyện mà rắc rối ở trong cuộc sống bây giờ á, là chứng minh là kiếp trước mình có nhiều chuyện không hay, cho nên mình mới gặp nhiều cái chuyện rắc rối trong cái cuộc sống này. Chứ không phải tự nhiên đâu, cái gì nó cũng có nhân quả hết. Thành ra mình nhìn cái quả là mình biết cái nhân. Thành ra mình hiểu được cái luật nhân quả thì mình hiểu được cái chuyện đã qua rồi. Mà mình hiểu để làm chi? Hiểu để sửa đổi và không tái phạm nữa mới kêu là hiểu. Hiểu để sửa đổi và không tái phạm nữa thì lúc đó mình mới giải được chứ. Chứ nếu mà bây giờ cho mình cái hoàn cảnh nó không tốt để cho mình thức tâm mà mình không thức thì mình sẽ tái phạm. Mà nếu mà mình tái phạm á, thì mình không có tiến hóa được. Và mình bị thối hóa là vậy. Nhiều khi mình có cái bản chất đó, ông trời ông cho mình xuống đây, nhưng mà ngày nào đó ông cho mình đủ cái điều kiện để cho mình phát huy lại cái bản chất cũ của mình đó, coi mình có làm không, hay là mình thất tâm mà mình không chịu làm nữa. Ví dụ mình là bản chất hay hơn thua tranh chấp độc tài, thì bây giờ ông trời ông xuống đây khi mà mình chưa có điều kiện thì cái nhân nó không có mập. Khi mà ông muốn thử mình thì ông cho mình vô, ông cho mình đầy đủ điều kiện để cho cái nhân nó có thể phát triển. Cái nhân mà mình đã mang theo để sửa đổi nó phát triển, cho mình đầy đủ điều kiện, tự nhiên lúc đó mình có thể lên làm lớn, mình có thể có quyền, có thế, mình có giết hại tất cả những người nào mà muốn qua mặt mình là mình tiêu diệt một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà mình coi mình có làm không? Mình thấy cái chuyện đó có cần tiếp tục nên làm không? Còn nếu mình thấy cái chuyện đó, bây giờ tôi hướng thiện rồi, tôi không muốn làm chuyện ác nữa, thì tự nhiên mình thay đổi. Còn nếu mà mình không hiểu thì mình sẽ tiếp tục cho nó bành trướng, thì mình trở lại cái tánh cũ, mình quy đường cũ là vậy đó. Mình trở về cái đường cũ là tại vì mình không thức tâm. Ông trời ông thử mình, ông cho mình lại, mình phát triển lại như cũ, là mình không thức tâm, là mình không có sửa đổi, mình không có tiến hóa được. Thành ra cái sự điêu luyện của ông Thượng Đế rất là tinh vi. Mình nhìn kiếp này, mình biết kiếp trước. Mình bây giờ mình hiểu được, mình tu, mình hiểu được, mình phải chấp nhận để mình trả, để cho mình thức tâm. Mình hiểu rồi, mình không có muốn tái phạm nữa. Thì lúc đó mới có sự tiến hóa. Nếu ai hiểu được chuyện qua rồi, nếu ai mà hiểu được cái chuyện qua rồi là cũng là phước đức. Mình hiểu được cái chuyện nó đã qua rồi là phước đức, đó là chuyện của mình. Chuyện của mình đã qua rồi thì mình sẽ biết cái chuyện tương lai của mình sẽ xảy tới. Cái đó mới là người sáng. Còn thầy nói người ngu là không biết cái chuyện của mình sẽ xảy ra như thế nào, mình không biết. Cho nên là tại thầy nói mình còn ngu. Chứ nếu mà người sáng rồi, người ta biết được cái quá khứ của người ta, ta biết cái chuyện mà ta làm hiện tại thì ta biết tương lai nó sẽ xảy ra chuyện gì. Tại cái chuyện hiện tại là nó quyết định cái tương lai của mình, mà tương lai nó chưa có xảy ra, nhưng mà cái đó là tùy cái hiện tại của mình. Cũng như bây giờ mình biết tu thì mình biết cái tương là mình đang lo cho cái tương lai của phần hồn của mình. Mình không có phạm vào những cái lỗi, mình không có hướng ác, mình chỉ lo hướng thiện, không có làm những điều ác, thì tương lai của mình là mình biết nó sẽ như thế nào rồi, ở cái giới nào mình biết. Còn nếu mà mình cứ tiếp tục làm chuyện ác, làm chuyện phàm tục, thì đương nhiên mình biết mình sẽ đi về đâu. Thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức. Thiên cơ là cái gì?
Dạ, cái này chính là cái mà chú vừa nói đó. Chứ là hiện tại mình làm gì thì tương lai nó sẽ xảy ra. Thì thiên cơ cái gì đó chú nói lại được không?
Thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức.
Thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức có nghĩa là do cái thiên cơ, tức là cái chuyện xảy ra trong tương lai đều là do nằm trong cái vận mệnh bàn tay của cái những con người hiện tại bây giờ. Họ làm ác thì cái thiên cơ nó sẽ xảy ra sẽ ác, mà nếu mà tất cả mọi người đều hướng thiện thì cái thiên cơ sẽ chuyển hướng về cái điều tốt đẹp hơn, hướng thiện hơn.
Cái thiên cơ thì nó có hai cái thiên cơ, một cái trong bản thể mình, một cái bên ngoài. Cái bên trong bản thể mình là cái sự biến chuyển ở bên trong cái tiểu thiên địa của mình. Rồi cũng tùy theo cái duyên mình thức. Nếu mà mình thức tâm, mình hướng thiện, thì cái thiên cơ nó sẽ không còn mà biến chuyển động loạn nữa. Thì con người mình nó đi tới cái chỗ mà an tịnh. Còn nếu mà mình không có thức tâm mà mình để cho cái thiên cơ mình động loạn á, mình hướng về ác, mình dao động, mình làm cho mọi sự nó dấy động thêm, thì cái thiên cơ mình nó sẽ không tốt, nó sẽ biến chuyển mà không tốt. Cho nên là cái chuyện bên trong của mình. Còn cái chuyện bên ngoài, ông trời, thiên cơ là cái chuyện của ông trời quyết định, mới kêu là thiên cơ, là cái bộ máy của ông trời, ông chuyển, tùy theo ông quyết định. Chỉ ông trời mới nắm lá bài chót thôi. Cho nên những người nói thiên cơ thế gian đều là không có chuyện không có đúng, mà chỉ có hại cho mình và hại cho người khác. Hại cho người khác là tại vì họ làm cho người ta động loạn, thần kinh nó suy yếu, lo sợ. Chỉ có lo sợ thôi, mà lo sợ cái chuyện bên ngoài mà không biết là cái thiên cơ trong cái bản thể của mình nó sắp suy sụp mà mình không lo. Thì đó chỉ có hại cho người ta, hại mình và hại cho người ta. Tại vì chuyện mình không hiểu làm sao mình dám nói thiên cơ. Thiên cơ là chuyện của ông trời. Mà mình chính mình không hiểu mình mà mình đi nói thiên cơ, là đương nhiên mình đã sai rồi, mà mình dẫn người khác vào con đường sai nữa. Thành ra cái tội đó ai mang thì mình mang. Thành ra mấy người tội nghiệp cho mấy người mà đi nói thiên cơ. Chuyện của mình không biết mà mình còn đi nói thiên cơ nữa là nó không có tốt. Mà thầy nói nhiều người á, nghe thiên cơ rồi lo trốn thiên cơ là gặp nạn còn nhiều hơn là cái người không biết. Nhiều người nghe nói thiên cơ động đất chỗ này, động đất chỗ kia, bán nhà bán cửa đi dọn đi chỗ khác, nhưng mà rốt cuộc nó không có xảy ra thì nhà cửa cũng không còn. Nên ra nhiều người chạy trốn thiên cơ mà là bị nạn, còn nhiều người không có trốn mà ta thanh tịnh, ta ở lại tại chỗ mà không sao. Thành ra cái thiên cơ, mà cái thiên cơ nó ông trời biến chuyển á, là tùy theo cái thức sự thức tâm của người, tại mục đích là để cho con người thức tâm. Mà con người thức á, thì thiên cơ ông trời ông có thể chuyển nhẹ lại, tức khắc thay đổi nếu mà con người chịu thức tâm. Còn nếu không có thức tâm thì cũng phải để cho nó biến chuyển, để cho con người đánh thức con người, thành ra nó phải xảy ra thôi. Nhưng mà thiên cơ là thiên cơ, còn mình tu rồi mình hiểu đạo rồi, cái phần hồn là bất diệt. Mình có sống là mình cũng học, mà mình chết đi mình cũng học, mình có ở cõi này mình cũng học, mà mình đi cõi khác mình cũng phải học, mình có gì đâu mà phải lo. Cái lo coi mình có chịu học hay không thôi, chứ tại sao mình lo thiên cơ, trước sau cũng chết mà, đâu có chuyện gì phải lo. Mình đang học cái chết trước khi chết, là mình đang sửa soạn cho cái ngày ra đi của mình nó được thanh nhẹ, bởi vì mình mới tu nè. Thanh tịnh nó xuất rất là dễ nhẹ, đi ra cái khỏi cái thể xác này cũng là dễ, mà cái người động loạn á, thì đi ra ngoài cũng rất là khó, mà rất là bơ vơ, không có ai dắt, chỉ có ma quỷ dắt đến dắt thôi, chứ ai dắt gì không biết đường đi mà. Nên ra mình thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức, quảng đại quần sanh phải thực hành, quảng đại quần sanh phải thực hành.
Dạ, thì theo em quảng đại quần sanh phải thực hành, thì cái câu quảng đại quần sanh ý em nói đây là một cái người tu mình á, mình là phải phần hồn, thì trong cái tiểu thiên địa mình á có tất cả chúng sanh, rồi là lục căn lục trần, mà khi quảng đại mình tất nhiên mình có lòng từ bi rộng mở chúng sanh trong bản thể mình á, thì phải thực hành. Thực hành đây là gì? Bây giờ mình có pháp rồi thì mình phải lo tu, lo tu sửa cái phần chủ nhân ông cho tốt, rồi mình còn phải dìu dắt căn trần dạng lên trong bản thể cùng tu cùng tiến với mình, thì đó là gọi là quảng đại quần sanh phải thực hành. Đó là nói về bên trong bản thể, còn nếu nói về bên ngoài bản thể, về đại vũ trụ thì Thượng Đế cũng có cái lòng bao dung quảng đại rộng mở, thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, thì Thượng Đế muốn như vậy, Thượng Đế phải thực hành. Thực hành đây là gì? Một cái bài là cho những cái bài học kêu bằng kích động và phản động, thí dụ là mưa gió bão bùng hay là dịch bệnh gì đó, để cho con người phải biết để mà thức tâm lo tu sửa. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Ai đóng góp thêm không?
Dạ em xin đóng góp, anh xin đóng góp.
Dạ.
Anh Bảo.
Dạ mời chị Quế.
Dạ. Dạ em quảng đại quần sanh phải thực hành là ý em nghĩ là quảng đại đó là đại đa số của chúng sanh á, phải thực hành là tu cái pháp tu thực hành của thầy á.
Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Có ai đóng góp thêm không?
Dạ con xin đóng góp.
Dạ.
Nếu mà phân tích theo từ ngữ ở đây, quảng đại quần sanh phải thực hành, thì quảng đại là để mà nói về cái tinh thần, nói về cái tính hào sảng, tính quảng đại của con người. Cho nên là nếu mà thầy nói để mà đóng góp vào cái chủ đề này, chủ đề tiến hóa, để đóng góp vào cái chương trình tiến hóa của Thượng Đế, thì tất cả quần sanh đều phải thực hiện cái tinh thần quảng đại hào phóng, thì sẽ cái sự tiến hóa của Thượng Đế sẽ nhanh hơn và sẽ được thực hiện một cách trọn vẹn hơn, theo con nghĩ là như vậy.
Cảm ơn.
Đồng thời với hai cái ý kiến hai bạn đạo chưa đóng góp nữa.
Thì
nó đi về ba khía cạnh là.
Thành ra hồi đó tôi có một lần tôi có đặt câu hỏi với thầy, tôi hỏi em muốn sửa tâm thì phải làm sao thầy? Thầy có nói là mình muốn sửa tâm thì mình phải làm cho cái tâm mình nó quảng đại, cái tâm mình nó mở rộng, nó lớn rộng, chứ không phải sống với cái tâm eo hẹp đâu. Cái tâm mở rộng là sao? Là mình biết nghĩ tới người khác, mình biết lo người khác, biết giúp đỡ cho người khác, biết cứu độ người khác, biết lo cho mình rồi thì mình phải biết lo cứu độ cho người khác, chứ không phải là mình chỉ tu là mình chỉ lo cho mình thôi. Chuyện gì người ta không phải thiệt ra, thầy nói mình người tu là mình phải có tâm cứu độ, nghĩa là khi mà mình đạt được rồi là mình để cho mình tu đạt thành để đi cứu độ người khác, chứ không phải là tu đạt để cho tôi ngồi đó tôi hưởng một mình, tôi sung sướng, ai khổ kệ người ta. Cái đó là mình không có cái tâm quảng đại. Cho nên cái tâm quảng đại là tâm mình mở rộng ra, thì mới cái giàu lòng tha thứ và thương yêu, mà muốn cứu độ, muốn giúp đỡ người khác. Mình tu mà mình có cái nghĩ tới cái bổn phận của mình là phải nghĩ tới những người kế tiếp mới là người tu. Thành ra thầy nói cái nhiệm vụ và cái trách nhiệm của người tu vô vi là phải biết tu để cho những người kế tiếp được tu. Tu là để lo cho những người kế tiếp, chứ không phải là mình tu là mình lo cho mình bỏ mình đi đâu. Rồi trước khi mà mình lo cho mình người kế tiếp á, là mình phải biết lo cho vạn linh lục căn lục trần trong bản thể mình, chứ không phải là mình tu chủ nhân ông tu mình thôi. Mình không cần biết ở trong bản thể này cái quốc gia này nó có bao nhiêu dân chúng ở trong, mình bỏ bê mình không lo. Nếu mà mình không có bỏ bê dân chúng ở bên trong này thì đâu có bao giờ mình thành đạo được, không có bao giờ mà mình thành đạo được. Thành ra mình tu mình là không thể nào đắc. Thành ra mình tu trước hết là phải lo cho chúng sinh, rồi sau đó cái tâm mình phải mở rộng. Cái tâm mở rộng là mới là sửa tâm. Mình không có sống với cái tâm eo hẹp mà tranh đua, tranh chấp, ích kỷ, ganh ghét như là cái tâm phàm nữa, mà tâm quảng đại như là tiên Phật, tâm lớn rộng như là tiên Phật mới là người tu. Thì đó, chúng sanh phải thực hành đi tới cái quảng đại đó, thì lúc đó mình mới có sự tiến hóa. Thành ra cái sự quảng đại nó rất là quan trọng. Quảng đại quần sanh thì phải thực hành cái đó mới có sự tiến hóa, càng ngày càng lớn rộng, càng ngày càng mở rộng ra. Trí cũng mở mà tâm cũng mở. Trí mình mở thì tự nhiên mình không có nghĩ được cái chuyện eo hẹp, cái chuyện nhỏ nhặt nữa, mà mình nghĩ đến chuyện lớn hơn, chuyện đi giúp đỡ mọi người tiến hóa như mình đã và đang tiến hóa, và phải lo cho người kế tiếp là cái bổn phận của người tu vô vi. Rồi các bạn có gì đóng góp thêm không? Đọc lại nha. Tiến hóa từ hồi chuyển thức thôi. Nếu ai hiểu được chuyện qua rồi, thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức, quảng đại quần sanh phải thực hành. Đó, thực hành đi tới cái sự tiến hóa quảng đại. Các bạn hiểu rõ cái ý nghĩa của bài thơ này rồi phải không? Tiến hóa để cho cái thức mình nó chuyển từ cái chỗ động loạn đi tới cái chỗ thanh tịnh, để cho mình hiểu được cái chuyện đã qua, là mình hiểu được cái nhân quả, mình hiểu được cái nghiệp quả của mình. Thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức, là cái sự biến chuyển là nó sắp tới, nó biến chuyển tùy theo cái duyên mình thức hay không thức thôi. Bên ngoài cũng như bên trong, quảng đại quần sanh phải thực hành. Thì người tu hay là người không tu phải có đi tới cái tâm quảng đại mới là tiến hóa được. Mở rộng là tiến hóa cũng như bầu trời vậy mà. Rồi qua câu thứ nhất nha. Người tu vô vi và đổi pháp theo thiên liên chỉ định là người không còn trung tín với vô vi. Người sẽ ôm nghiệp nặng hơn xưa, lo âu nhiều hơn và tu không tiến, phải không? Người tu vô vi và đổi pháp theo thiên liên chỉ định là người không còn trung tín với vô vi. Người sẽ ôm nghiệp nặng hơn xưa, lo âu nhiều hơn và tu không tiến, phải không? Bây giờ mình đã tu vô vi rồi mà bây giờ mình đổi pháp mà mình đi theo thiên liên chỉ định nữa, làm sao? Cái này là nó như thế nào? Nói mình phân tích cái câu đầu thôi đó. Người tu vô vi mà đổi pháp, mà đổi pháp không phải pháp thường, mà phép pháp này do thiên liên chỉ định, là người không còn trung tín với vô vi. Là sao?
Em xin đóng góp câu này cho em. Thì cái người tu mà đã đổi pháp ấy, mà cái tu vô vi của mình là mình tự tu tự tiến, còn đổi pháp mà theo thiên liêng ấy là cái đấy là bị lệ thuộc bên ngoại cảnh và bị tác động bên ngoài. Và thầy nói là nếu mà bị tha lực nó bên ngoài tác động ấy là mình yếu lắm, thần kinh yếu lắm. Còn mình tu vô vi mà mình tự chủ đi lên là nó rất là mạnh, phát triển từ trong đi ra. Và còn không trung tín thì cái đấy là không được về trên chứng.
Tại sao mà mình đang tu vô vi mà mình nghe lời thiên liêng là mình đổi pháp? Tại sao mình tu vô vi mà mình còn đi nghe lời thiên liêng đổi pháp?
Cái đấy là còn mong muốn, mong vọng bên ngoài. Còn nếu mà đi đúng đường lối vô vi mà thực hành mà giải ra thì nó sẽ không thích những cái đó nữa.
Thiếu cái gì mà nó phải đi tới con đường đó?
Thiếu cái dũng hành, thiếu cái tự chủ.
Trước khi cái đó nó còn thiếu cái gì nữa?
Cái đức tin anh bảo.
Chị Thoa muốn nói à?
Em nói thiếu đức tin đúng không bạn?
Thiếu đức tin nhưng mà nó thiếu cái gì? Cái căn bản nó thiếu cái gì mà nó mới nghe theo những người khác? Cái căn bản nó thiếu
không
cái...
phải trung tín không chú bảo?
Thiếu thực hành ạ. Thiếu thực hành.
Thiếu thực hành không? Không đủ thực hành thì nó có nhiều cách thực hành lắm, nó chưa có chính xác, nó còn thiếu cái gì nữa.
Thiếu thực hành pháp vậy ạ? Thiếu thực hành pháp vô vi á? Thiếu thực hành thiền định.
Nó hành nhưng mà nó không hiểu gì hết nữa, nó cũng vậy thôi à.
Thiếu dũng chí nhân mà.
Hả? Trước khi nó có dũng chí nó phải có, trước khi nó muốn có dũng chí nó phải có cái gì trước?
Lập trường.
Lập trường đấy.
Cái tính kiên nhẫn ạ.
Không phải.
Cái lập trường vững vàng.
Có một cái rất là quan trọng.
Em thấy này. Thiếu tính kiên nhẫn.
Không phải cái tính. Thiếu một cái gì?
Dạ thiếu sự trung tín.
Không phải cái đó luôn. Muốn có trung tín á, muốn có trung tín nó phải có cái gì trước?
Trí.
Hả?
Phải dũng hành.
Không phải cái dũng luôn. Muốn có dũng phải hiểu cái gì trước?
Phải hiểu đạo.
À, phải hiểu đạo. Như là nó không có biết rõ cái pháp vô vi này là cái gì. Nó không có nghiên cứu, nó không có học đạo. Làm sao nó biết vô vi là cái gì? Thì nó nghe ai nói hay thì nó theo thôi. Bây giờ cho nó thực hành đi 10 năm, 20 năm, 30 năm đi cũng vậy thôi à. Mà nó không hiểu. Nó không hiểu đạo. Nó không hiểu vô vi là cái gì mà những cái căn bản của vô vi là gì. Không có nghiên cứu về đạo, không có truy tầm đạo pháp. Không hiểu gì hết. Dẫn thiền mà không hiểu gì hết. Cho nên mới đi nghe lời người khác, người ta nói hay là đi theo là tại vậy. Tại vì nghe người ta nói hay mới đi theo chứ không phải là người ta nói là theo. Không biết cái hay của mình đang có. Không biết cái quý của mình đang có. Mình nghe người ta nói cái kia đẹp hơn là mình đi theo vậy thôi. Tại vì mình không hiểu. Không hiểu là tại vì mình không có truy tầm. Mình không có nghiên cứu kỹ. Mình không biết cái pháp mình nó quý chỗ nào, hay chỗ nào. Mình không hiểu. Làm sao người ta hay hơn mình, người ta nói hay hơn mình được là tại vì mình không hiểu cái pháp của mình thôi. Cho nên người ta nói hay hơn mình nghe, mình đi theo. Bây giờ mình biết cái pháp mình nó hay á, ai mà rủ mình được. Mình không rủ người ta thôi chứ sao người ta rủ mình được. Phải không? Nếu mà mình biết cái giá trị của pháp vô vi này á, mình không rủ người ta thôi chứ tại sao người ta rủ mình được. Người ta rủ mình đi được á là mình quá dở rồi. Mình không có hiểu đạo. Mình không có hiểu vô vi là cái gì. Mình không biết cái giá trị vô vi là gì. Cho nên mình mới bị rủ, quyến rũ đi qua một cái đạo khác. Cái đó là cái đầu tiên thôi, chứ đừng có nói tới mấy cái đức tính kia. Mình muốn trung tính vô vi mà mình không hiểu vô vi là gì, làm sao mình trung tính? Mình muốn dũng mà mình không có trí, mình không hiểu gì hết, làm sao mình dũng? Dũng để làm gì? Nhờ vô chỗ chết sao? Đâu phải là cái đó kêu là dũng. Dũng là phải hiểu, phải minh. Trước hết là mình phải cần hiểu đạo, mình phải cần nghiên cứu cho thật sâu xa từng lời, từng nói của thầy, từng câu, từng nói của ông Phật cũng vậy. Mình cái gì hay, cái gì quý mình không biết là dễ bị lắm.
Cái này cái chứ bảo cho con cách này, cái này cái rồi. Vậy như trường hợp những người nước ngoài, người ta không có nói tiếng Việt, ví dụ như Dương Han như con chẳng hạn, từ năm 1990 từ năm 1000 bao nhiêu nhỉ, lâu lắm rồi, tức là 30 năm nay rồi. Anh ấy đâu có biết về vô vi, anh ấy đâu có học tiếng Việt. Có một cái cô bạn đạo có chỉ cho anh ấy pháp xoay hồn, mấy pháp chiếu minh này, cứ thế anh thực hành mà một mình nha, không có ai hết, tự tu một mình nha, mà anh ấy bỏ từ tu Zen sang tu vô vi. Đó, thì cái đó thì chú giải thích ra sao? Mà hiện nay rất là nhiều bạn đạo, người ta không hề nói tiếng Việt, người ta không hề tìm hiểu về thầy, người ta không tìm hiểu gì hết, nhưng mà do cái công phu thực hành cho nên người ta chứng nghiệm được cái điển, cho nên là người ta tin vào cái điển, người ta tin vào bản thân họ, nên người ta
rồi những người tu mấy chục năm mà người ta bỏ vô vi thì nói làm sao?
À, thì cái đó thì do là cái lòng tham của họ, bởi vì họ muốn
tiến hóa nhanh hơn, không phải cái lòng tham đâu. Tại vì bây giờ khi mà mình biết là mình có bỏ vô vi không, mình phải chờ tới cuối cuộc đời mình mới biết. Tu tới cuối cuộc đời mình mới biết là mình có bỏ vô vi hay là mình theo vô vi. Chứ bây giờ còn sớm quá, không có nói được. Tới mãn hạn lúc đó mới tính sổ. Bây giờ mình nói là quá sớm, mình đâu có biết được. Ông trời ông cho mình thi lúc nào. Mình đâu có biết là cái bài đó ông trời ông sẽ thử mình lúc nào. Không có biết trước. Có nhiều người tu tới 20-30 năm sau mới bị thử mà.
Vậy hả?
À, chứ sao? Có nhiều người bây giờ cũng còn đang bị thử. Mình mấy người đó tu 30-40 năm rồi bỏ vô vi nè. Có nè.
Có chú Nạc nè.
Hả?
Có bác Nạc. có bác nạc, bác cái bỏ vô vi qua đạo gì đó, qua bên Phật giáo à? Ở chỗ này Văn Nạc bên Mỹ
qua, qua mấy cái đạo khác thiếu gì có, lúc nào cũng có, mình tưởng hết rồi đâu có. Bây giờ muốn biết có bỏ hay không á, chờ tới cuối cuộc đời mới biết là mình theo vô vi tới cùng hay không. Bây giờ không có nói trước được.
Vẫn còn sớm quá để nói.
Tại vì mấy người mà không biết tiếng Việt Nam, mà mấy người Pháp bên này tu hồi đó biết bao nhiêu người, bây giờ còn được bao nhiêu người. Với thời gian mình mới biết. Chứ bây giờ còn sớm quá, chưa có biết được. Mà
okay.
tu như thế nào, tu có rốt ráo không? Hay là mình tu bị thoái bộ, mình không hay, tại vì mình không có nắm vững. Chứ đâu phải ai cũng mang tiếng tu là nói tu đâu. Tu mà tu như thế nào, mình dòm cái người đó có tiến bộ như thế nào, mình dòm mình biết chứ.
Giải cho cái điểm làm biết mà.
Giải được, được như thế nào?
Dạ.
Đó, mình dòm mình biết chứ.
Đương nhiên rồi dạ.
Đó, thành ra cái đó mình không có biết trước được. Cái đó mà khó nói lắm. Mà cái người mà bỏ đó mình biết tại sao họ bỏ. Cái người chưa bỏ thì mình chưa biết họ sẽ bỏ hay không. Cái gì mình phải thực
hiện. Dạ bác ạ. Đấy mình là cái duyên của người ta. Người ta bỏ hay không là kệ người ta. Cái duyên của người ta sẽ chịu hậu quả.
Không phải. Bây giờ mình đang nói tại sao họ bỏ thôi. Chứ cái duyên là cái chuyện khác nữa. Nhưng mà bây giờ mình mới một trong những cái lý do mà bỏ được, bị người ta dụ được á, là tại vì không có nắm vững. Cũng như bây giờ chị Tình, chị vô chị tu vô vi lúc này đang thích. Thấy vô vi nó vui. Nhưng mà sau đó có, mình không hiểu rõ đó. Có người ta lại người ta dụ, nó nói ở Pháp này có cái này hay hơn. Nếu mà mình không biết, mình có hết mà mình không biết, người ta nói cái kia có cái nhiều cái hay hơn ấy, à, họ đi theo bên kia. Bây giờ chưa có cuối cuộc đời, mình không có thể nói là ai bỏ ai còn. Phải coi chừng.
Mình không biết. Cái đấy là do không cái tính kiên nhẫn nào. Nếu ở ngoài mà cứ vui hơn, Pháp không khác cứ vui hơn thì cũng cái người tu vô này họ cũng không bỏ. Đấy là cái tính kiên nhẫn của họ. Nếu họ bỏ sau này họ sẽ chịu
nghiệp duyên. Bây giờ mình nói vậy thôi. Ai cho lúc mà chưa thấy ai cũng nói vậy hết. Nhưng mà tới hồi lúc thi biết. Chứ bây giờ ai chưa thi thì nói. Bây giờ mình đang ở trong vô vi mà mình đang vui trong này mà mình ai nói mình bỏ chi. Nhưng mà tới hồi thử, lúc đó mày biết mình tới đâu.
Vâng.
Hiểu không? Vô vi chưa có thử rồi chưa có tính.
Vâng, chúng em hiểu rồi ạ.
Thử rồi mới biết. Bây giờ muốn thử nhiều cú rồi mới biết. Không có thể nào tự hào là mình tu vô vi, là mình chỉ hành pháp mà mình không biết cái gì hết, đây là nguy hiểm lắm. Bây giờ mấy người Pháp ngồi đó bên Tây này biết bao nhiêu người, bây giờ còn lại đếm không trên một đầu ngón tay không đủ. Phải cẩn thận, chứ không phải bây giờ người ta vô người ta tu hào hào, ở đó bên này nó cũng vô nó tu hào hào đông lắm à. Nhưng mà đi đường dài nó khác. Thành ra mình không có nên tự hào là mình đã tu vô đi mấy chục năm, nó phải cẩn thận. Lúc nào mình cũng thấy mình thiếu, lúc nào mình cũng thấy mình chưa đủ, lúc nào mình cũng thấy mình cần phải học nhiều hơn. Thì lúc đó mình mới mong là giữ vững con đường mình tiến bộ. Chứ mình cho mình là vững rồi đó là coi chừng đó. Mình đi sai. Mình
không ý của họ là không phải. Ý chưa nói là không phải là tại vì họ không muốn tìm hiểu về đạo, mà tại vì họ không học được tiếng Việt, không nói được tiếng Việt, cho nên họ không có
nguyên cơ hội thì họ sẽ có những cái cơ hội. Nếu mà họ thành tâm tu, họ sẽ có những cơ hội để cho những người khác dịch lại cho họ, để cho họ hiểu ít nhất cái căn bản của cái pháp là cái gì, cái pháp nào hay chỗ nào. Mà bây giờ mình là truyền pháp cho họ mà mình nắm không cái vững pháp, làm sao mình chỉ lại cho những gì đó.
Thì đúng rồi.
Thành ra mình trước hết là mình phải nghiên cứu cái pháp. Mình phải nắm vững cái pháp cái kia. Trước khi mình nói tới đạo lý là mình phải nắm vững cái pháp. Cái pháp này là cái gì? Nguyện như thế nào? Soi hồn như thế nào? Niệm Phật như thế nào là đúng? Tại sao làm như cái động tác này? Cái đó mình có hiểu chưa? Nếu mà mình không hiểu là mình chỉ chỉ người ta để cái mấy ngón tay vậy rồi soi hồn thôi, chứ mình đâu có chỉ cái gì thêm cho họ. Nếu mà mình không biết niệm Phật, làm sao mình chỉ cho người khác niệm Phật? Niệm Phật nó đòi hỏi cái gì? Luyện niệm Phật như thế nào mới gọi là luyện niệm Phật? Mình có nắm vững chưa? Mình chưa nắm vững là mình chỉ người ta qua loa ở chứ niệm Nam Mô Di Đà Phật vậy thôi. Ngày nào nó cũng bỏ à. Tại vì không có kết quả. Khó mà có kết quả lắm nếu mà mình chỉ không có đầy đủ. Đâu phải là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nếu mà mình nghiên cứu không bao giờ mình biết soi hồn là cái gì. Nguyện là cái gì? Cái ý nghĩa của mỗi câu nguyện là cái gì? Tại sao nói là nguyện chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo là cái nghĩa gì? Có hiểu không? Ai cắt nghĩa cái đó đi. Mỗi đêm nguyện Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh cho đệ tử tên gì tu hành đắc đạo, có nghĩa là cái gì?
Em nghĩ là thế này.
Ai còn nhớ cái này là cái từ, không biết chứ không có nghĩ nha. Biết hay không biết chứ không có nghĩ.
Nguyện đầu tiên ấy.
Biết hay không biết, có học chưa? Nếu mà chưa học thì khoan trả lời đi, khỏi khỏi mất công trả lời, không có thể nào trúng được. Người nào đã học rồi? Người nào đã học qua khóa, cái khóa vừa rồi bên Mỹ, người nào đã học rồi? Người nào nhớ?
Dạ, thưa là chứng minh cho lục căn lục trần từ rày về sau không suối phần hồn, làm những chuyện sai quấy mà sẽ đi theo phần hồn mà tu học thanh nhẹ.
Đúng rồi. Thì đó, cái đó là có nghe đó. Thế là mình phải chứng minh cho phần hồn mà chứng minh luôn cho cả lục căn lục trần, kể từ rày về sau không có suối bậy nữa, để cho phần hồn được yên tĩnh mà tu hành đó. Cái đó là chứng minh. Bởi vậy cho nên mới có cái câu đó. Cái câu đó mà mình chỉ người ta nguyện mà mình không có cắt nghĩa, làm sao người ta biết cái đó là cái gì? Rồi khi mà cái đó xong rồi, cuối câu nguyện xá ba cái để làm gì, rồi mình không có cắt nghĩa cho người ta, rồi người ta cứ làm một cách máy móc vậy, mình không hiểu sao mình cắt nghĩa. Tại sao nguyện xong phải xá ba cái để làm gì?
Để xá ba cái để lục căn lục trần nó phủ lễ.
Để cho lục căn trần học cái lễ nghi của ông chủ. Thấy ông chủ có lễ thì nó cũng phải học cái lễ, để khi mà sau này mình ra đi rồi, tụi nó không có nổi loạn, nó phải lo nó ở lại nó tu đàng hoàng, nó không có làm loạn. Thành ra mỗi cái động tác, mỗi cái ý nghĩa đó, bây giờ mình không hiểu, làm sao mình cắt nghĩa, làm sao mình chỉ cho người khác đúng được, làm sao mình chỉ cho người khác đoạn, họ cũng làm được nhưng mà không hiểu ý nghĩa, đường dài nó không có. Ngày nào chán cái bỏ dễ lắm, phải không hiểu cái chiều sâu của cái pháp của mình. Thì giờ muốn hiểu phải làm sao?
Dạ nghe băng giảng cho nhiều.
Băng nào?
Nghiên cứu cho cụ
thể. Băng nào giảng mà nghe băng giảng đó, băng nào? Băng nào để hiểu được cái đó? Mấy ngàn cuộc băng đó, nghe băng nào?
Phương pháp công phu.
Phương pháp công phu, cái phương pháp công phu trong căn bản thầy đâu có giảng cái điều này. Trong băng phương pháp công phu lấy mấy cuộc băng thầy giảng, hay là thầy đâu có giảng vụ này trong đó.
Dạ, thì nên học tuần báo điện phát triển điện năng này để bạn đạo chia sẻ, như ví dụ như người nắm vững kiến thức như chú Bảo này chỉ cho ở đâu nghe nè.
Nhưng mà cái...
rồi đi khóa sống chung, rồi đi đại hội thì được học thêm nữa hả?
Có ai trả lời đúng câu này không?
Con thấy là trong cái liên số đạo vô vi cách nguyện, có từ là cách nguyện trong phần hành thiền ý nghĩa và hữu ích. Sẽ ra bài đó.
Thì trong sứ đạo vô vi là cũng có gom một phần rồi, nghĩa là tất cả những cái phần thực hành này cũng đã gom theo đề tài rồi. Nhưng mà kỳ rồi á, cái khóa bên Mỹ á, đã ôn lại cái phần này rồi. Bắt đầu ôn lại cái khóa bên Mỹ cách đây 2-3 tuần đó, thì có thâu băng có để trên mạng đó. Cách nguyện như thế nào á, ôn lại cái cách nguyện, và cái cách niệm Phật cũng đã ôn lại trên trên mạng VoviNet rồi. Thì những người nào mà cần nghiên cứu chỉ cần nghe lại thôi, trong đó là gom hết những bài, những cái khúc nào mà thầy giảng không có nằm trong phương pháp công phu mà nó liên quan tới phương pháp công phu là đã gom lại trên đó rồi. Mà gom lại theo kiểu mới là không có cho bạn đạo mà nói chuyện, là nói hết một lèo vậy cho nó dễ nghe. Thì bây giờ mình muốn ôn lại rất là đơn giản, không có đầy 2 tiếng đồng hồ là mình nắm được vững nhiều đề tài trên đó lắm rồi. Mà mình không biết cái gì để nghe, mà không biết cần nghe cái gì, mà để ôn lại cho nắm vững. Bây giờ mình tu mấy chục năm mà hỏi tới là mình không biết là không có đúng. Thì chứng minh là mình không có nắm vững cái pháp. Phải vậy không? Thì bây giờ mình muốn thì phải nghe lại, đi nghe trình dài lần là nó vô hết à. Đã gom lại hết rồi mà, đâu có gì khó đâu. Không đầy 2 tiếng đồng hồ mà. Về cái phần nguyện á, có 1 tiếng mấy à. Phần niệm Phật cũng chừng 1 tiếng mấy, 2 tiếng à. Mà nếu mình chịu bỏ công, mình nghiên cứu á, là cái pháp mình nắm vững á, là không có ai dắt mình đi được á. Mình không dắt người ta thôi chứ không ai dắt mình đi được. Rồi. Sẽ ôm nghiệp nặng hơn xưa, lo âu nhiều hơn và tu không tiến phải không? Đáp. Thưa, nếu tu theo thiên liên chỉ định là không còn dũng chí tự tin nơi khả năng của chính mình, tâm thân sẽ bị bệnh hoạn nan y tương lai, ở tương lai tiền tài duy nghiệp sẽ tái phát hơn xưa. Kệ. Lòng tham chẳng có bao giờ vừa, ý dục tái hồi rất khó chừa, hủy hoại tâm thân càng động khổ, đấu tranh vô lý chẳng ai ưa. Nếu mình tu theo thiên liên chỉ định mà không còn dũng chí tự tin nơi khả năng của chính mình, tại sao mình không còn dũng chí tự tin nơi khả năng của chính mình? Thì nãy mình có nói rồi đó. Mình không còn dũng chí mà tỉnh nơi khả năng của chính mình là tại vì mình không hiểu đạo. Cho nên mình không có biết khả năng của mình, làm sao mình tự tin nơi cái khả năng của mình được. Mình không biết cái pháp này như thế nào và cái khả năng của mình nó như thế nào. Mình có làm sao mà mình có dũng chí. Tâm thân sẽ bị bệnh hoạn nan y ở tương lai. Tiền tài duyên nghiệp sẽ tái phát hơn xưa, là mình đi ngược đường trở lại đó. Thì mình không có đi đúng đường á, thì mình đi ngược đường á. Ở tương lai thì tiền tài duyên nghiệp nó sẽ phát. Tại tiền duyên nghiệp là tâm con theo phàm. Mình đi theo con đường chân, mình đi nửa chân mình bỏ. Mình đi ngược lại. Thì đương nhiên là tiền tài duyên nghiệp nó sẽ lôi cuốn mình hơn chứ. Lòng tham chẳng có bao giờ vừa, ý dục tái hồi rất khó chừa, hủy hoại tâm thân càng động khổ, đấu tranh vô lý chẳng ai ưa. Thì lòng tham của mình chẳng có bao giờ vừa. Con người ta cái lòng tham là không có đấy. Ý dục tái hồi rất khó chừa, cái ý mà tham muốn nó trở lại, nó trở lại khó mà bỏ lắm. Hủy hoại tâm thân càng động khổ, đấu tranh vô lý chẳng ai ưa. Rồi câu hỏi số 2, những người tự xưng là chứng đắc và còn sân si lừa thầy phán bạn là sao? Những người tự xưng nha, là chứng đắc và còn sân si lừa thầy phán bạn là sao? Như là mấy người đã tự cho họ là đắc, chứ không ai nhìn nhận họ là đắc, mà còn sân si nữa, mà lừa thầy phán bạn nữa là sao?
Theo em thì nếu mà thấy mình còn là chứng đắc mà tự xưng là chứng đắc là những người đấy tu theo áo mão bề ngoài, chức danh thích ở bề ngoài, còn vô vi mình là tu mình buông bỏ về không thì đâu có còn danh đâu. Danh là danh giả, đường là đường tu. Càng ngày mình càng thả lỏng, nhịn nhục tiến hóa này.
Cảm ơn thành, có ai đóng góp thêm không?
Nếu mình lừa thầy thì có tam giáo tòa chờ mình.
Tạm giáo tòa không có tha, phải không? Một tiếng cũng thầy, hai tiếng cũng thầy, phải không? Mình không biết thầy làm sao mình biết Thượng Đế. Có cái trật tự, tôn ti trật tự nó có nhé. Người dẫn dắt mình mà một ngày cũng là mang ơn rồi. Con người mà vô ơn làm sao mình biết ơn của Thượng Đế. Mà tu thì đâu có tự sinh. Người tu mà tự xưng là nó không phải người tu nữa rồi. Người chân tu rồi đâu có tự xưng. Mình làm được tới đâu thì mình hưởng tới đó nha. Đâu có cần phải chân xưng là mình chứng đắc. Mình đâu cần thâu đệ tử đâu mà phải chân xưng là chứng đắc để cho người ta đi theo mình. Mình đâu cần ai theo mình. Mình tu là chỉ có lục căn trần mà nó chúng sanh bên trong bản thể này mà nó chịu theo mình tu là mình mừng rồi, chứ mình đâu cần ai theo mình. Sân si nữa, nếu mà mình tu mà còn sân si thì đâu phải người tu. Người tu mà còn giận hờn, nóng giận thì đâu phải người tu. Thì tất cả nó ngược lại hết những cái gì của người tu phải làm. Đáp, thưa người tu tự xưng chứng đắc mà lừa thầy phản bạn tập quán không tốt, đúng theo luật nhân quả là sẽ tự hại tâm thân. Khổ mà lầm tưởng là vinh quang tốt đẹp, không biết sử dụng diệu pháp mà tiến thân. Kệ. Cực hình tạo khổ chẳng ra gì, tham vọng không thành tự khắc ghi. Đạo hạnh không tròn, tâm chẳng giác, mê đời tranh đấu chẳng dự thi. Người tu tự xưng chứng đắc mà lừa thầy phản bạn tập quán không tốt, đúng theo luật nhân quả là sẽ tự hại tâm thân. Khổ mà lầm tưởng là vinh quang tốt đẹp, không biết sử dụng diệu pháp mà tiến thân. Rồi đi ngược lại thì bị cái luật nhân quả nó trừng phạt thôi chứ không gì. cực hình đạo khổ chẳng ra gì, tham vọng không thành tự khắc ghi. Tu mà còn tham vọng thì tự nhiên là bị ghi tội hết rồi. Đạo hạnh không tròn tâm chẳng giác, đạo hạnh không có thì cái tâm đâu có giác, đâu có thức giác được, đâu có đạt tới cái sự thanh tịnh thanh nhẹ được. Mê đời tranh đấu chẳng dự thi, mê đời tranh đấu thì mình đâu có được cái dự thi mà thanh nhẹ bên trên được. Mình hướng về đời rồi, hướng về sự động loạn, sự tạm bỡ của cuộc đời rồi. Câu số 3 hỏi người tu thiền bị loạn thức là sao? Người tu thiền bị loạn thức là sao?
Cái này trong vô vi là thấy nhiều người bị lắm này chú này.
Làm sao?
Là người ta loạn thức là họ người thì xưng danh, người thì tá danh, người thì tự xưng mình là thượng đế, người thì xưng mình là Phật này, ví dụ như cái chú gì ở bên Mỹ đó xưng là Phật Thái Bình Dương Phật à. Rồi có bạn đạo ở bên Đức thì xưng là cha trời. Người này kia kia nọ, đó là do con nghĩ đó là do hành pháp sai. Cho nên là dẫn đến cái thầy có nói là do soi hồn sai này, hành pháp sai cho nên mới dẫn tới cái tâm thức mới bị đi lạc đường vậy.
Thì nếu mà làm không có đúng thì người đó đi tới mất cái sự quân bình, nó đi tới cái loạn thức. Cũng như là người khùng điên. Rồi
loạn
đáp
thức là không biết mình là ai nữa.
Thưa người tu thiền bị loạn thức là nội khoa tâm lý bị xáo trộn mà không có ổn rồi đó. Tưởng lầm là mình đã đạt thành, tưởng lầm là tưởng là họ đã đạt tới cái gì rồi, tại vì tham á, vô tu mà muốn mau là bị à. Tu là lo sửa tháo gỡ từ từ tháo gỡ ra, chứ tu mà muốn mau là bị à. Đây, đọc lại nha. Thưa người tu thiền bị loạn thức tức là nội khoa tâm lý bị xáo trộn, tưởng lầm là mình đã đạt thành, thay đổi liền liền, thích cảnh giả tạm, mất quân bình, thay đổi cuộc sống càng ngày càng trượt, tham dục, thích ăn thua, thích kết bè, tự cho mình là số một trần gian, kể bày ra lý thuyết, tự phân bàn, khổ cảnh đảo điên, sống khó an, phản bội tình trời không dũng tiến, anh hùng giả tạm khó bình an. Người tu thiền mà bị loạn thức tức là nội khoa tâm lý bị xáo trộn, tưởng lầm là mình đã đạt thành. Người tu không có bao nhiêu mà mình tưởng mình đã thành rồi, mà mình tưởng là dễ thành lắm. Mình tưởng là tu cái pháp này, tu có chân pháp là tu chút xíu là tu thành rồi. Thành ra tu không có bao nhiêu hết rồi mà tưởng mình cứ đạt thành không à. Thay đổi liền liền, thích cảnh giả tạm, mất quân bình, thay đổi cuộc sống càng ngày càng trượt, tham dục, thích ăn thua, thích kết bè, tự cho mình là số một trần gian. Mình tu mà mình còn muốn mình là số một trần gian nữa là đi không có đúng đường tu rồi. Kể.
Anh bảo mày, thầy có nói số một chưa bỏ mà bỏ số bốn là hư máy anh
nói. Vậy vậy. Thành ra mình tu cái này là phải đi từ từ tháo gỡ từ từ, mà bỏ số một chưa bỏ mà bỏ số bốn thì nó bể máy à. Thành ra mới bị thành ra loạn thức là vậy á. Muốn đi nhanh, muốn chạy lẹ, mà cái trật tự chưa có, căn bản chưa có mà muốn chạy lẹ thì đương nhiên là phải tiêu rồi, hư xe rồi, cái xe nó bị hư rồi, bể máy rồi. Bày ra lý thuyết tự phân bàn, khổ cảnh đảo điên, sống khó an, phản bội tình trời không dũng tiến, anh hùng giả tạm khó bình an. Tu theo kiểu này thấy mệt rồi, chẳng thà đưa tu không tu còn sướng hơn. Thành ra mình không hiểu đạo, mình tưởng cái gì cũng dễ. Mình nghe chỉ có, mình nghe mà mình nhiều khi mình không hiểu cái từ đó là cái gì. Mình đạt, mình không có lấy cái, mình không hiểu cái gì chứng minh cái đó là cái gì nữa. Mình tưởng mình đạt rồi. Kêu bằng ngộ nhận đó. Ngộ nhận là tại vì không có hiểu nhiều, không có hiểu tận tình nên nó mới ngộ nhận, chứ hiểu rõ là đâu có dám. Hỏi người tu thường xưng mình là đã tu đắc đạo thành tiên Phật rồi là sao? Người tu thường xưng mình là đã tu đắc đạo thành tiên Phật rồi là sao? Làm sao tu mà dám xưng mình là đắc đạo mà thành tiên Phật?
Dạ, cái này con nghĩ là họ bị mượn xác rồi.
Thì cũng dạ, có thể
bị phần tá danh mượn xác rồi chứ nếu mà cái phần hồn đó, nếu mà cái phần hồn từ nguyên thủy thì cái phần hồn bắt đầu tu thì sẽ không xưng danh, không xưng danh là mình đã đắc pháp rồi này kia kia nọ, bởi vì là ngay cả thầy cũng không xưng danh mà. Đấy, cái ví dụ ngay như thầy đâu có xưng danh là thầy của các bạn đâu, tôi chỉ là người dẫn đường cho các bạn, chỉ đường cho các bạn. Cho nên là những thành phần mà xưng danh này kia kia nọ là do bị mất xác hết rồi, bị mà mượn xác hết rồi.
Tại sao mà họ bị mượn xác dễ dàng vậy? Lý do gì mà?
Dạ, tại vì trong khi hành pháp, ví dụ như đơn giản như khi ngồi thiền mà họ bị ngủ gục đó, là cái huyệt đằng sau gáy này rất dễ bị mở, dễ bị cái phần phần bên ngoài, phần linh thiêng họ thiêng liêng họ nhập vô.
Như lại còn cái tâm họ như thế nào họ mới bị nhé?
Cái tâm họ tham nam, họ muốn tâm họ còn tham mà, tham danh mà.
Còn muốn làm
muốn được
họ.
Người đời ca tụng, muốn được người đời xưng danh ca tụng, cho nên là họ đấy là còn tham.
Đó, cái đó mới là bị đó, muốn tham, muốn làm số một, muốn là mình là giỏi nhất, muốn là mình làm thầy. Thì đương nhiên
cái tham là nguy hiểm nhất đấy.
Phải tái vô, nó mượn cái đó thì nó cho mình xưng luôn.
Dạ, đúng rồi. Tại vì cái tâm mình muốn cho nên là cái mới rước được cái bên ngoài vào, chứ cái tâm không muốn thì sẽ không rước được cái bên ngoài vô. Tâm thì cái bên ngoài không có cửa nào mà vô được.
Tâm mình không chánh. Tại vì cái, mình
tâm, cái tâm còn muốn cho nên mới bị.
Tâm không có chánh nó mới bị. Tu mà mình còn muốn hơn người khác, còn muốn làm số một mới là bị.
Chính xác.
Đáp, người tu đã tu đắc đạo thì không muốn đá động chuyện đời, nhìn hạnh họ thì sẽ rõ. Lúc nào cũng khiêm nhường như người không biết gì, không kiêu căng, không động loạn mới là người chân tu. Kệ tự mình thức giác cảm còn mù, thế sự đảo điên chẳng phải tu, nói láo thì thi đua trong động loạn, tự mình tu sửa chẳng còn ngu. Thì cái người mà tu đắc đạo thì họ không bao giờ họ đá động chuyện đời. Mình nhìn cái hạnh của họ thì mình biết là họ đã đắc như thế nào. Nhưng mà họ lúc nào họ cũng khiêm nhường như người không biết gì. Kêu bằng lão điên nghe khùng nói đây, nghe điên nói đây, chứ đâu có bao giờ nghe Phật nói đây đâu. Mấy vị Phật mà xuống đây giảng đạo đâu có biểu là nghe Phật nói đây, nghe khùng nói đây. Làm gì không biết gì, không kêu căng, không động loạn mới là người chân tu. Tự mình thức giác cảm còn mù, thế sự đảo điên chẳng phải tu. Nói láo thi đua trong động loạn, tự mình tu sửa chẳng còn ngu. Thì tự mình thức giác cảm còn mù, thì bây giờ mình tu mình thấy là bao nhiêu cũng không đủ, bao nhiêu là cũng còn ngu, là mình chưa có hiểu được nhiều. Mình mới cố gắng mình tiếp tục mà tự cho mình tự đắc, mình cho mình là hiểu hết, mình cho là mình là biết hết rồi, thì mình đâu có học tiếp nữa, mình đâu có chịu mà tìm hiểu, truy tầm mà để học thêm, để hành thêm, để tiến thêm. Mình hành bao nhiêu đó, mình nói ơi, tôi giờ tôi hành đủ rồi, mỗi đêm tôi hành nhiêu đó là đầy đủ lắm rồi. Thì mình đâu có còn cái sự cố gắng nữa. Nên niệm Phật ngày tôi niệm được mấy chữ là tôi thấy là cũng nhiều lắm rồi. Mình đâu có tiếp tục mà mình niệm Phật nữa. Mình đâu có tiếp tục điêu luyện nữa, mà mình đâu có tiếp tục nghiên cứu có cách nào để cho mình có thể đi tới cái niệm Phật. Thế sự đảo điên chẳng phải tu. Thế sự ở đời này đây là đảo điên, là lúc nào nó cũng động loạn, không phải là tu. Nói láo thi đua trong động loạn, nói dốc lỡ thì nói dốc lỡ phải nói dốc luôn. Mình lỡ nói dốc thì phải nói dốc luôn, nói mình là tiên là Phật thì phải tiếp tục nói dốc chứ làm sao vậy. Tự mình tu sửa chẳng còn ngu, mình tu sửa thì mình càng ngày mình càng bớt ngu thôi, chứ thiệt ra mình cũng còn ngu. Mà mình chịu tu sửa thì càng ngày mình càng bớt ngu, chứ không phải nói là mình khôn. Chịu tu chịu sửa thì nó bớt ngu. Ngu là không biết chuyện của mình, nó kêu là ngu. Chuyện của mình không biết mà mình muốn đi làm thầy người khác thì cái chuyện không đúng, làm thầy mình chưa xong mà. Hỏi, duyên nào là duyên của trời Phật? Duyên nào là duyên của trời Phật?
Em thấy tất cả các cái kích động và phản động, tất cả những cái ở thế gian này đều là cái duyên của trời Phật ấy. Thầy thường nói hoàn cảnh ân sư ấy, vì cảnh ân sư là khổ bước vào biên giới Phật pháp, thì tất cả những cơ hội đấy đều giúp cho mình thức tâm tu tiến. Em thấy cái duyên nào cũng là cái duyên của trời Phật. Em xin hiện.
Ai đóng góp thêm không? Duyên nào là duyên của trời Phật? Lúc nào mình mới ngộ được cái đó là duyên của trời Phật?
Mình có được cái chân pháp là duyên của trời Phật.
Mình biết, mình nắm được cái chân pháp là cái duyên của trời Phật, mà mình biết nắm lấy đó mình tu là mới là duyên của trời Phật. Mình biết pháp mà mình không hành pháp thì cái duyên trời Phật cho mình cũng như không có. khi nào mà nó tạo thành thật sự là một cái duyên trời Phật, là khi mà mình biết gặp được cái pháp mà mình thức tâm, mình muốn lo nắm cái pháp đó mình tu, thì mình mới nắm được cái duyên của trời Phật. Chứ cái duyên trời Phật đến với mình mà mình không có thức tâm, mình không có biết quý, mình không biết nắm lấy mình tu, thì mình cũng đâu có ngộ được cái duyên trời Phật. Cũng như nhiều người ở thế gian, người ta cũng gặp được thầy, người ta đâu có ngộ được cái đó là cái duyên trời Phật đâu. Rồi họ vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của họ, cuộc sống đời của họ thôi, chứ họ đâu có tu. Mặc dù cái duyên đã đến với họ, ngộ được, gặp được ông Phật sống tại thế gian rồi, nhưng mà họ không tu. Rồi về họ cũng không thức tâm mà không tu, thì cái duyên nó tới với họ mà họ cũng không ngộ được. Đáp, thưa hướng về thanh tịnh thì mới có cơ hội ngộ duyên của trời Phật ẩn tàng trong tâm. Chán đời mới biết hướng về nội tâm mà tu. Kệ, tu tâm chẳng phải bị mê mù, tự thức, tự truy, trí sáng tu. Tuệ giác phân minh đường chánh đạo, tâm hành chân đắc, trí thường du. Thưa hướng về thanh tịnh thì mới có cơ hội ngộ duyên của trời Phật ẩn tàng trong tâm. Thì cái duyên của trời Phật đã ẩn tàng trong tâm rồi, mình kiếp trước mình có tu, thì bây giờ cái tu nó cũng đi theo mình xuống, nó qua kiếp này, nó cũng ẩn tàng ở bên trong của mình, chờ đúng ngày ông trời ông chuyển lại để cho mình ngộ lại cái cơ hội để nhắc nhở. Tự nhiên lúc đó mình nghe qua là mình muốn hướng về con đường tu, thì cái duyên trời Phật đó là do cái mình đã tu nhiều kiếp thì nó có cái duyên trời Phật đã ẩn tàng trong tâm của mình. Thì bây giờ kiếp này mình bị đụng chạm, mình hướng về thanh tịnh thì tự nhiên mình muốn tu, cái đó là cái duyên trời Phật nó đã trở về với mình. Câu hỏi số 6, hỏi người tu còn có mộng làm vua thì sao? Người tu mà còn có mộng làm vua thì sao? Cái đó kêu bằng gì? Người có mộng làm vua đó kêu là sau này tôi sẽ là gì?
Thì tôi sẽ là minh vương
ạ. À, tôi sẽ là minh vương.
Cao làm vua, ông bỏ đi tu, người ta làm vua, người ta bỏ đi tu, người tu đi làm vua làm gì?
À, mà trong vua vi có nha, có nhiều người có cái mộng làm minh vương. Nghĩa là mình sáng suốt rồi đó, sau này mình sẽ làm minh vương, mình cai trị một cái xứ, mình sẽ làm minh vương. Thành ra người tu còn có mộng làm minh vương là vậy đó. Là có thầy mới đặt câu hỏi này nè. Không có nhiều nhưng mà có. Tại sao họ tu mà còn có mộng làm vua là vậy? Ông Thích Ca thì ông bỏ hết quyền thế, ông đi bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ hết quyền thế, sự nghiệp quốc gia đi tu. Còn bây giờ mình làm ngược lại, mình tu mà mình muốn trở thành minh vương là tại sao vậy?
Dạ bạn đạo Johan đóng góp là tại vì họ chưa có sửa tánh.
Hả? Mà chưa sửa.
Bạn đạo Johan đóng góp là tại vì họ chưa có sửa tánh, mà tu mà họ không có sửa tánh.
Nhiều người ta không có sửa tánh nhưng mà người ta cũng không muốn làm minh vương. Còn có nhiều người ta muốn làm minh vương.
Thì đó, cái người muốn làm minh vương là tại vì họ tu mà họ chưa có sửa tánh.
À,
mà họ thực hành pháp soi hồn chưa có đúng, cho nên tánh họ chưa có sửa.
Họ chưa
cho
sửa.
Nên là họ còn
chưa sửa nhưng mà họ còn thiếu cái gì, còn thêm cái gì nữa, tại vì có nhiều người cũng không sửa tánh gì hết nhưng mà họ cũng không có thèm làm minh vương.
Đấy là một nguyên tố thôi, còn nguyên tố nữa là do họ tham.
Nó còn muốn cái gì mà nó còn muốn làm minh vương, nó chưa sửa tánh thì rất nhiều, kể ra nhiều lắm chứ không có ít đâu. Tu vô vi mà chưa sửa tánh thì nhiều lắm à.
Còn ham quyền lực, và bởi vì họ để cho cái ego tiếng Việt là gì ta, cái ego tiếng Việt là
cái ta,
đúng rồi, do cái ta đó. Cái này cũng là đóng góp của Johan, là tại vì cái ta của họ quá lớn, cái tôi của họ quá lớn.
Cái ta quá lớn mình muốn làm
họ chưa có humble, họ chưa có học cái hạnh, cái hạnh humble là gì, cái hạnh
khiêm nhường.
Khiêm nhường. Đó. Đó. Đấy là do bạn đạo Johan Taps đóng góp.
Rồi, cảm ơn Johan. Thank you, Johan.
Johan.
Rồi. Thưa, người tu còn mộng làm vua là người chưa có dứt khoát dùng sự sáng suốt của chính mình phục vụ tình tiền duyên nghiệp, tức là tự hại mình mà thôi. Tái bồi dâm tánh và ý dục chẳng đi đến đâu, kệ, tự mình khơi dậy điểm tâm sầu, mê loạn không hay, muốn được mau, tạo khổ cho mình thêm mối nợ, hành thông chân pháp, rõ tâm đầu. Người tu mà còn có mộng làm vua là người chưa có dứt khoát, chưa có dứt khoát tu á, thì nếu mà mình không có dứt khoát tu á, thì mình hướng về đời là mình bị ba cái mà nó lôi cuốn mình, là tình tiền duyên nghiệp. Tình tiền duyên nghiệp nó kéo mình trở lại mà nó hại mình, và cái đó là theo phàm á. Tình tiền duyên nghiệp là theo phàm á. Tái hồi dâm tánh là mình trở lại với cái dâm tánh, là cái sự tham muốn của mình và ý dục, thì cái đó nó lôi cuốn mình, nó chẳng nó đi, còn tham muốn đủ thứ là mình chưa có dứt khoát. Kệ tự mình khơi dậy điểm tâm sầu, mê loạn không còn, mê loạn không hay, muốn được mau, tạo khổ cho mình thêm mối nợ, hành thông chân pháp, rõ tâm đầu. Câu số 7, thức hòa đồng là sao? Cái này ai cũng có thể trả lời được nè. Thức hòa đồng là sao?
Theo em thì thức hòa đồng nghĩa là mình hòa với tất cả mọi trình độ và thông cảm được với đối phương. Em xin hết.
Uh-huh. Rồi các ai đóng góp thêm không? Thế nào là gọi là thức hòa đồng?
Mỗi người phát triển theo trình độ của mình.
À, mỗi người phát triển theo trình độ của mình. Còn có định nghĩa nào khác nữa không? Mình hiểu là mọi người sẽ phát triển theo trình độ của họ. Rồi làm sao nữa? Cái thức hòa đồng là còn cái gì? Là mình hiểu mình cũng như họ, là mình cũng đã trải qua những cái trạng thái đó hết rồi, là mình cũng như họ, họ cũng như mình, mới là hòa đồng. Không có cái sự mà ngăn cách, không có sự chia cách nữa. Thành ra nó không có còn cái sự mê chấp nữa. Mình thấy mọi người cũng là đang học hỏi tiến hóa, mình cũng đang học hỏi tiến hóa theo trình độ của mình. Mọi người khác cũng đang học hỏi tiến hóa theo trình độ của họ, mà mỗi người cũng phải trải qua những cái bài học đó trên cái cuộc hành trình tiến hóa của mình. Là phải đi ngang đâu hết. Những cái giai đoạn đó không có ai nhảy được. Bài nào thiếu là phải học thôi, chứ không có ai mà bỏ giai đoạn được hết. Bên trường, trên đường trở về nguồn cội thì bài nào mình cũng học, bài nào thiếu là mình phải học. Có bài mình thiếu với người khác thiếu bài khác, mình thiếu bài khác. Thành ra mình nhìn, mình thấy họ, ủa tại sao đang học bài này? Tại vì họ đang thiếu bài đó, còn mình, nếu mà người ta hỏi ngược lại, tại sao mình còn đang học bài này? Tại mình còn đang thiếu bài này thôi. Là mọi người cùng cùng đang học hỏi và tiến hóa, không ai hay hơn ai, mọi người đang đi trên cái hành trình của mình mà thôi. Thì lúc đó mình mới thức hòa đồng, mà mình không có mê, không có chấp nữa. Mình cũng không có hỏi tại sao họ làm như vậy. Tại sao mình không hỏi tại sao mình làm như vậy đi, mà mình đi hỏi người khác tại sao họ làm như vậy. Là mình mê chấp. Mình không hiểu là thiếu bài thì phải học thôi, mà đi tới đó đụng rồi thức rồi thì qua bài khác thôi, chứ có gì đâu. Mà phải mê với chấp. Rồi hỏi tại sao. Hỏi tại sao họ làm như vậy. Tại họ học như vậy là tại vì chứ họ chưa hiểu thì mà họ phải làm như vậy là đúng rồi, đâu có gì sai đâu. Cũng như mình. Mình làm những chuyện không đúng mà mình không thấy, ngày nào mình thấy mình sửa, mình tiến thôi, có gì đâu. Thành ra cái đó là cái thức hòa đồng. Thì cái thức hòa đồng nó sẽ giảm cái sự mê chấp của mình, là giảm cái sự động loạn của mình, thì mình mới tiến hóa được. Mình mới trở về thanh tịnh, mình mới tiến hóa được. Thưa, thức hòa đồng là tâm thức được khai sáng, ý thức được sự chung sống ở cõi tạm này là một, ai ai cũng phải tự gánh một nghiệp quả luân hồi. Học hỏi và luân hồi tùy theo trình độ sẵn có của tâm linh mà tiến hóa. Kể tu tâm sửa tánh mới trung hòa, khai sáng từ bi sống thiết tha, giải nghiệp độ đời tâm thức giác, bình tâm học hỏi chẳng còn xa. Thì đó, mình thấy rõ là ai cũng như ai đang sống với cuộc đời là đang học hỏi tiến hóa. Theo cái định luật luân hồi tiến hóa, mỗi người một hành trình, tiến theo cái trình độ của mình thôi, chứ không có gì hết, không có ai hay hơn ai hết. Mỗi người phải tự đi rồi mỗi người cũng phải tự về đến nơi thôi. Người đi kẻ trước người sau mà đi vậy thôi, chứ không có ai hay hơn ai hết. Người đi chậm thì cũng sẽ tới, mà người đi trước thì cũng tới thôi. Bình tâm học hỏi chẳng còn xa, ai cũng như nhau hết rồi hả? Hết rồi.
Bảy câu rồi. Học nhanh.
Ai thắc mắc gì không?
Chú bảo cho con hỏi. Chú bảo cho con hỏi là có người mà có nghĩa là khi khi mà người ta tu vô vi cũng nhiều năm rồi đấy, Nhưng mà người ta không không có hành, thứ nhất là người ta không hiểu cái pháp người ta hành, cũng soi hồn, cũng pháp luân, cũng chiếu minh, cũng đầy đủ pháp. Thế nhưng mà khi mà người ta thực hành, người ta sửa hết cái pháp, có nghĩa là thầy giảng một kiểu nhưng mà họ sửa hết các pháp đó. Sau đó thì họ rất là coi thường thầy và nói là thầy là người, có nghĩa là ông Tám là người giảng sai, thực hành sai, và họ sửa cái pháp đó. Sau đó thì họ lại lấy những cái chân lý của thầy, cũng thầy khi mà thầy nói về điển ấy, thì họ cũng nói về điển. Sau đó thì họ cũng lấy những cái lời của thầy để mà đi đi dạy thiền, rồi sau đó đi chiêu mộ cũng đầy đủ như thế. Thì những cái người mà người ta đi học thiền như vậy á, người ta học học theo cái cách sửa pháp sai pháp đó, thì người ta có phải là trong cái bài học thiền hóa của họ không? Chưa.
Thì đó, cái đó là cũng là duyên nghiệp của họ, họ phải đi học qua những cái bài học đó. Chứ nếu mà họ có thật sự mà họ có duyên, họ đâu có gặp mấy người đó, mà gặp họ cái tâm họ thấy họ cũng không thích nữa. Cái đó là cái tự nhiên nó vậy. Cái tâm của mình đó, nếu mà mình con người chân tâm đó, ông trời ông cũng hướng dẫn cho mình gặp những cái người chân tu để hướng dẫn mình tu, nếu mà mình có cái chân tâm tu học. Còn nếu mà mình còn thiếu bài, mình còn đi lung tung thì mình cũng phải trải qua những cái bài học đó thôi. Nhưng mà nếu mà họ có cái chân tâm thì ông trời ông cũng hướng dẫn về trở lại. Tất cả là do tâm hết. Do cái trình.
Bởi vì con thấy cái người đó là cũng tạo ra những cái chương trình của họ để làm thầy ấy, hoặc là làm một thiền sư hoặc là một làm thầy ấy. Nhưng mà con thấy là những cái mà đưa ra cho mọi người ấy, thì nó đều có đầy đủ những cái tham sân si, ở trong đó có cả dục đầy đủ hết cả. Và con thấy là có rất là nhiều người theo.
Nếu mà mình là chân tu á thì tự nhiên mình đã chán ngán những cái phàm tục, mình mới bỏ đời qua đạo. Mà đi mình đi vô mình nghe mấy cái đó mình còn thích á, là mình chưa có đúng mức. Nếu mình đúng mức là mình phải chán đời qua đạo, nghĩa là mình phải buông bỏ những cái chuyện tham sân si, mình tham bỏ cái sự động loạn ở ngoài đời mình mới đi tìm đạo chứ. Còn nếu mình vô mượn cái đạo tạo đời á, thì lúc đó mình sẽ mượn cái đạo để cho mình bành trướng cái ta của mình lên á, thì cái đó mình lấy đạo tạo đời rồi, mình đâu phải là người tu. Người tu đâu có lấy đạo tạo đời, ngoài đời làm không được nhưng vô mượn cái đạo để làm cái đó. Tại ngoài đời họ không có đủ cái khả năng, không có trình độ học vấn, không có thể bành trướng được, thì mượn qua cái đạo vô vi này, lợi dụng những người mê tín đi theo để làm chủ họ, thì cái đó là lấy đạo tạo đời rồi, đâu có gì đâu.
Đúng rồi, như chú bảo con nói thì cũng lấy cái vô vi của mình cũng nói về điển.
Mấy người đó mình nhìn kỹ là mấy người đó ngoài đời, mình nhìn kỹ mấy người đó ngoài đời họ không có trình độ, ở ngoài đời không có tung hoành được, mới trở vô vô vi, rồi lợi dụng cái tình thế này vô vi, những người ta tu mà hướng về tâm linh mà một cách mê tín, không có suy nghĩ thì họ có thể lôi cuốn một số người đó thôi. Nhưng mà trên đời này mình nhìn để mình hiểu thôi, là cái luật nhân quả không có tha thứ. Luật nhân quả này phải cho họ học, sẽ giúp họ học để họ thức tâm và không có tái phạm những cái chuyện sai lầm đó. Thì luật nhân quả sẽ giúp họ học qua bài khổ, khổ khổ nhiều hơn để thức tâm, không có tái phạm những cái sai lầm đó. Chứ đâu có gì đâu, mình thấy tội nghiệp là cái tương lai nó sẽ không khá. Hiểu luật nhân quả thì...
Thế thì mình... Chú con hỏi là mình có lên nói điều đó cho họ?
Không có nói gì hết, mình lo chuyện của mình thôi. Mình tu là không có lo chuyện người khác, không có xen vô chuyện của người khác. Xen vô chuyện của người khác, mình là người ác, không phải là người thiện. Họ đang học bài đó để cho họ học, họ thức tâm. Ông trời đã sắp đặt như vậy để cho họ học. Họ đụng rồi họ thức tâm. Mình nói họ cũng nghe. Mà mình chỉ làm cho mình động loạn thêm thôi. Người tu là chỉ biết lo cho mình thôi. Không xen vào chuyện của người khác. Xen vào chuyện của người khác là người ác, không phải là người thiện. Mình tu là mình hướng thiện. Chuyện ai nấy lo. Mình không có lo hết những cái chuyện trên đời này đâu. Chuyện gì có ông trời sắp đặt. Họ đi tới đó họ đụng đầu họ sẽ quay lại. Họ đang bài học bài đó để cho họ học thôi. Mình lo cái chuyện của mình này, mình có mấy chục năm ở thế gian này, không có lâu đâu, không có đủ thì giờ, mình mới là người tu.
Vâng, con cảm ơn chú.
Không có để ý chuyện ngoài, đóng cửa bớt đi, đừng có thâu thập mấy cái chuyện đó vô tâm. những gì ngoài để bớt đi, đừng có theo dõi mấy chuyện đó, theo dõi là mình chỉ rước rác thôi.
Vâng.
Nó làm cho cái tâm mình suy nghĩ mà không có giải pháp được, là rước rác đó. Rước rác thì cái tâm nó không có thanh nhẹ để chứa đạo pháp. Tại sao mình nghe đạo pháp mình không có nhớ? Tại vì mình không có giải bớt cái những cái rác rưới trong đầu của mình ra, mình không nhớ.
Bởi vì cũng tại tình cờ con mới thấy lại thôi. Nhưng mà con thấy nhiều bạn cũng sẽ bị sau này sẽ phải học tình cảm đạo lại.
Chuyện đó là chuyện bình thường, người nào có duyên nào theo duyên đó thôi. Mình không có lo, mình phải tu làm sao mà người ta thấy mình có từ quan, mình ảnh hưởng được họ, mình hút được họ, thì lúc đó mới nói chuyện. Còn mình còn rác rưới đầy đầu, mình chưa có thanh nhẹ, mình không có hút được họ thôi, mình chưa có đủ trình độ. Ngày nào mà mình tu thanh nhẹ rồi tự nhiên cái từ quan mình cứu độ được, nó có duyên thì nó sẽ hợp, còn không có duyên thì thôi. Không có lo mấy cái chuyện đó mà làm cho cái trí mình loạn thêm.
Vì cái hôm nay là cái tuần báo này là thầy nói là cũng dạy cho con được nhiều, bởi vì là con cũng đang có một vài cái thắc mắc như vậy trong mấy ngày hôm qua, nhưng mà thực sự là con thấy là đúng như thầy nói là rất là nhiều người là mượn vô vi, mặc dù thực hành pháp vô vi là sửa pháp hết và rất là coi thường thầy, nhưng mà đem lại lấy những cái bài của thầy á, những điều của thầy, sau đó thì biến chuyển, sau đó chấp nhận thầy đúng các thứ.
Cái ông trời ông cha xuống đây, mỗi người có cái sự sáng suốt, có cái quyền làm bậy thì lãnh lấy cái hậu quả của bậy, gieo nhân xấu thì là gặp quả đắng, gieo nhân lành thì gặp quả ngọt thôi, chứ không có gì hết. Cái đó luật nhân quả nó có hết rồi, mình không có lo. Mỗi người đều có bài học, ông trời ông thương hết mọi đứa mà không có bỏ đứa nào hết á. Đứa làm chuyện xấu ông cũng cho gặp quả đắng để cho nó lành bệnh, không có gì phải lo hết. Phải giữ cái tâm thanh tịnh, hiểu rồi mình mới giữ được cái tâm thanh tịnh, không ấy mình bị động loạn hoài. Động loạn là tại vì mình mê chấp, mình không hiểu. Mình không hiểu mình mới mê chấp. Mê chấp là mình khen với chê, mình nói làm vậy không đúng, đủ thứ chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Người tu là phải lo chuyện của mình, không có nhìn chuyện của ai, chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai. Thấy như không thấy, nghe như không nghe. Vì phải biết lo cho mình thôi, lo cho mình trì niệm Phật, cái đó là quan trọng. Còn cái chuyện thấy, mắt thấy tai nghe bên ngoài nó quá nhiều rồi. Bây giờ bởi vậy mình mới đóng cửa lại bớt, đóng cửa thế gian mình mới mở cửa thiên đàng. Còn mình mở cửa thế gian ra mình rước chuyện động loạn, rồi chừng nào mình mới mở cửa thiên đàng. Đóng bớt lại đi mới là sửa. Còn mình tu mà mình không sửa, mình cứ hướng ngoại như thường, mình đâu có sửa gì đâu. Thay đổi cuộc sống của mình nhé. Có gì thay đổi trong cuộc sống của mình? Coi ngày hôm nay mình sửa được cái gì? Trong cái ý tưởng của mình, trong cái hành động của mình, trong cuộc sống của mình, ngày hôm nay mình đã sửa được cái gì? Đúng chiều hướng thuận thiên.
Thì con thấy là đúng là cái lòng tham con người cũng thật là, ở đời thì cũng muốn nhất mà đi vào trong đạo rồi mà cũng muốn.
Tại vì ngoài đời tại ngoài đời người ta không có, cho nên người ta mới muốn qua đạo, người ta bành trướng. Nhưng mà mấy người ở ngoài đời người ta có đủ rồi, người ta bước qua đạo, người ta không có tham nữa đâu. Tại mấy người đó thiếu, ngoài đời không có bành trướng được, do đi mượn đạo để bành trướng. Chứ nếu mà ngoài đời người ta có đầy đủ hết, người ta buông bỏ rồi, người ta đâu có thèm nữa. Cái đó là chán thiệt rồi. Còn người cái này người là thiếu thốn, ngoài đời cũng không có được cái gì, vô trong đạo bành trướng được thì nó có môi trường thì nó bành trướng thôi, chứ đâu có sao đâu.
Đúng như chú nói, đúng là ngoài đời thiếu thốn thật. Bởi vì con cũng suy ngẫm theo một cái thời gian dài ấy, bởi vì là những cái việc làm, những cái hành động, những lời nói ấy, con thấy là đều chứa chất những cái sân si. Còn nếu mà những người mà tu chân tu thật sự ấy, là những người lúc nào phải cởi mở, và thứ hai nữa là lúc nào cũng phải đem những cái tâm phục vụ ra đời, hoặc là người ta phải nắm rõ các cái chân pháp thực hành. Và đằng này thì nó chỉ hướng nào chỉ thấy ma, thấy quỷ, thấy người khác ác, không thấy bao giờ thấy mình ác. Và cái đường hướng người ta đưa ra đều là cái đường hướng mà chỉ đi vào ngõ cụt, nó không cho làm cho cái con người phát triển. Và
bây giờ mình thấy thì mình lánh đi, để cho họ làm cái chuyện của họ, mình đừng có để ý tới nữa. Mình biết rồi là mình không có lưu ý nữa, không có lưu tâm nữa, không có đem cái đó vào tâm, đem những cái lời chân lý của thầy vào tâm, nó càng hơn là đem những cái rác rưới nó vào tâm. cái đó thuộc về rác. Hiểu chưa?
Đúng vậy, chú nói đúng như chú nói, đúng là cái đấy đúng là rác thật. Bởi vì con thấy là con cũng có cái cơ hội may mắn là con thoát ra khỏi chỗ đó để mà con tìm được cái chân lý đúng, đi đúng đường, chứ không thì cũng không thể phát triển được. Bởi vì con thấy là nó chỉ đem lại cho những cái sự phụ thuộc vào một người ấy, mà trong khi đó bản thân mình không có cơ hội để phát triển ấy.
Thì bây giờ nếu mà mình có duyên được là mình bỏ cái rác ra ngoài đi, tối ngồi sau hồn đi, dẹp nó ra đi, không có nhớ tới cái chuyện đó nữa. Chuyện đó là chuyện đã rồi. Nếu ai hiểu được chuyện đã qua, nếu ai hiểu được chuyện đã rồi, bây giờ hiểu chưa?
Có hiểu rồi chú. Nhưng đúng rồi, thầy nói đúng là cái tâm tư của con mấy ngày hôm nay con cũng hơi bất ngờ.
Nếu ai hiểu được chuyện đã rồi thì bây giờ mình hiểu được cái chuyện đã rồi của mình, nó đã qua, trải qua những cái mà mình thấy không hay thì mình bỏ nó luôn đi, không có giữ trong tâm nữa, đi dọn chỗ để chứa những cái chân lý của thầy, đem nó vào tâm, lúc đó mình mới nhớ đạo, mình mới lập lại chính xác những cái lời của thầy giảng, mà mình mới là giúp cho mình và giúp cho những người kế tiếp. Còn nếu mà mình không có nhớ được những cái lời giảng của thầy, không có đem vào tâm làm sao? Bởi vì thầy nói bây giờ mình học ở đây một tuần, nhưng mà mình về nhà mình không hành á, là mình không có bao giờ mình lập lại được hết. Hành là gì? Là giải bỏ những cái trần trược, dẹp bớt những cái trần trược, giải đem rác cái gì rác rưới là không có nhớ tới nữa, đem nó ra ngoài, chứ không phải đi nhắc lại nữa. Ở đây nhắc lại là nhắc lần cuối thôi nha, không có nói lại nữa. Hiểu rồi là không có nhắc lại nữa, không có nói cho ai nghe, không có nói cho ai nghe mà cũng không có nói nữa, xong rồi giải quyết gì vậy nó mới đi ra. Còn nếu mà bây giờ mình cứ nhắc đi nhắc lại, gặp người này nói, gặp người kia nói là nó vô đầu, càng ngày nó càng sâu thêm.
Cái này con sẽ chấm dứt chuyện này coi như là không để ý nữa. Bởi vì từ cái hôm đấy là con cũng chỉ là vô tình, con nhìn lại có một cái bài đó thôi. Con đang thắc mắc thì đúng hôm nay là thầy lại giải đúng cái bài, cái thắc mắc của con. Nhưng mà con cũng không nói lại, bởi vì là con biết được là những cái đó là cái đường hướng nó không có phát triển cho mọi người, và cũng không phải là cái đường hướng chung. Bởi vì
rồi, bây giờ hiểu rồi, dứt khoát xong. Chuyện gì khác không? Không có lằng nhằng cái vụ này nữa, xong rồi, dứt khoát, không có nói tới nữa.
Chú bảo giải thích hộ con thêm cái câu về chân thức được không ạ?
Cái gì?
Chú giải thích cho con thêm về cái chân thức. Chân thức
à? Cái chân thức thì cái phần hồn nó có của mình, nó có là ba cái hồn kia bằng tam hồn. Một cái phần hồn đang chịu tội với thế gian, một cái phần hồn đang ở trung thiên, mà một cái hồn ở hư không. Thì cái chân thức của mình là những cái phần ở trên thanh nhẹ, gọi là cái chân thức. Bây giờ mình tu để cho mình gom cái điểm, mình trở về cái chân thức của mình, trở về cái phần hồn của mình ở bên trên, đó là cái chân thức, cái góc gác của mình ở bên trên đó. Cái phần hồn đó, nó sáng suốt, chứ không phải phần hồn mà mê muội mê chấp ở dưới thế gian này. Bây giờ mình tu để cho phần hồn nó trở về với những cái phần hồn, nó hòa nhập với cái chân thức, là cái phần hồn ở bên trên của mình.
Tôi cũng quá giờ
rồi, hai cảm ơn tất cả các bạn đạo nha. Hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn chú Bảo ạ.
Chào chú Bảo, chào tất cả bạn
chào
đạo.
Chào bạn đạo.
Quá đặc biệt kia thì chúng
ta có tất cả mọi bạn đạo nha.
Anh nói gì?
Anh nói cái khóa.
Em xin chào anh Bảo nhé. Chào Thanh, chào tất cả mọi người.
Tuần vừa rồi là mình học cái câu nguyện anh.
Tuần nguyện thì bây giờ khóa đặc biệt bên Mỹ thì mỗi tháng một lần.
Vâng. Có anh báo nhé.
Chừng nào có thì báo trước, thì mấy người nào mà chưa có nghe mấy cái khóa kỳ rồi thì cũng nên nghe lại đi.
Dạ, tối mai có học nữa hả bác?
Có, tối mai vẫn tiếp tục, cái đó là khóa bên Mỹ mà.
Khóa bên Mỹ tối mai có.
Yeah. Rồi, thay chào hết mọi người.
Dạ, xin chào. Vâng, em chào bác Bảo. Chào Đăng Thanh, chào tất cả mọi người nhé.
chào cô Tình.
Hẹn gặp lại rồi tí nha.